Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là chương trình Phật Đáp, chương trình Phật Pháp Vấn Đáp số 211 của Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên. Mở đầu câu hỏi cho chương trình Phật Pháp Vấn Đáp kỳ 21 ngày hôm nay, có một Phật tử đưa ra câu hỏi như thế này. Kính bạch Thầy, con là một Phật tử từ lâu đã phát tâm ăn chay. Khi con ăn chay thì con không dùng ngũ vị tân và trứng nữa, nhưng con thấy nhiều người ăn chay thì vẫn dùng ngũ tân và trứng, vì họ cho rằng ăn chay chỉ là không ăn thịt chúng sinh, còn trứng công nghiệp thì không có sống vì thì không sao. Con bạch Thầy khai thị cho con và mọi người ăn chay sao cho đúng và có phúc ạ. Còn nữa, con muốn hỏi nếu Phật tử tại gia biết đó là đồ của chư tăng mà vẫn cố ý dùng thì có tội gì không? Nếu có thì đó là tội gì? Qua câu hỏi thứ nhất của kỳ Phật Pháp số 211 chương trình Phật Pháp Vấn Đáp này, thì chúng ta thấy là có Phật tử hỏi rằng, nói rằng là ăn chay từ rất lâu, và Phật tử này không ăn ngũ vị tân và không ăn trứng, nhưng cũng thấy là nhiều người ăn chay nhưng mà vẫn ăn ngũ tân và ăn trứng, vì họ cho rằng ăn trứng thì mà không có trống, tức là trứng gà công nghiệp đó, thì không sao. Thì Phật tử này hỏi rằng muốn xin là Thầy khai thị cho mọi người biết ăn chay như thế nào cho nó đúng và nó có phúc. Ở đây thì chúng ta thấy là ăn chay á, thì chúng ta thấy là mà còn ăn trứng, tức là vẫn còn khởi cái tâm tham ăn để mà ăn. Ăn chay thì chúng ta biết cái thứ nhất là Đức Phật dạy chúng ta ăn chay là để cho tăng trưởng, nuôi lớn cái lòng từ bi, thương tưởng tất cả mạng sống của các loài sinh linh nhỏ bé như con trùng, con kiến, và tôn trọng mạng sống của những loài sinh linh đó cũng như mạng sống của chính bản thân chúng ta và người thân của chúng ta. Cho nên chúng ta không sát sinh và cũng không ăn thịt các loài sinh linh nhỏ bé như là các loài gì, cua, cá và gà, lợn, vân vân, nói chung là các loài động vật. Thì ở đây có cái vấn đề, cái này ngày xưa chúng tôi đi học thì các nhiều hòa thượng, nhiều thượng tọa cũng có những cái kiến giải rất là khác nhau rất là nhiều. Có cụ thì quan điểm nói rằng là trứng gà công nghiệp thì nó không nở ra con, cho nên á là ăn trứng gà công nghiệp cũng như ăn khoai tây thì có gì đâu, cũng như ăn củ khoai tây thì không có gì. Đây là quan điểm của một số gì, của một số các quý thầy. Còn một số các quý thầy á thì lại cho rằng á, tuy không trứng gà công nghiệp nó không nở ra gà con, nhưng người đã phát tâm ăn chay, tức là không còn gì, không còn được khởi cái tâm là ưa thích ăn ngon, ăn cho sướng miệng để mà ăn các loại trứng công nghiệp đó nữa. Và đặc biệt quan điểm của Hòa Thượng Tuyên Hóa, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, thì Ngài nói rằng là chứng có chống hay là chứng không có chống, người đã gọi là phát nguyện phát tâm ăn chay thì chúng ta cũng nhất định là không ăn nữa. Vì nếu còn ăn tức là còn khởi cái tâm này, cái tâm mong muốn, cái tâm ưa thích ăn ngon để mà gì, để mà thọ dụng cái vật phẩm ấy. Cho nên ạ, ở đây thì đây là thầy nêu một số các quan điểm ngày xưa đi học. Một số các quý thầy thì nói là ăn trứng không có trống thì cũng giống như ăn khoai tây vậy, ăn rau vậy, không có gì khác. Thế vậy thì tại sao không ăn rau đi? Chúng tôi đưa ra một câu hỏi. Vậy bảo là ăn trứng không có trống giống như ăn khoai tây, giống như ăn rau. Tại sao không ăn khoai tây và ăn rau đi mà cứ là phải là trứng không có trống là thế nào? Tại sao vẫn cứ phải là trứng không có trống mà không phải là khoai tây hay không phải là rau? Cho nên chúng ta thấy những người mà ăn chay rồi mà vẫn còn thích bảo là ăn trứng gà công nghiệp vân vân đó, đó chỉ là ngụy biện thôi. Họ vẫn chưa bỏ được cái thói quen thích ăn gì? Ăn thịt, máu, huyết, mạng sống của chúng sinh. Nói nôm na thì họ vẫn chưa bỏ được cái thói quen ăn ngon. Khi mà chúng ta chưa tu tập, vẫn còn quen cái tập khí trước đây là thích gì thì ăn thịt uống huyết của chúng sinh. Cho nên họ vẫn không thể bỏ được. Nay họ chỉ đổi một cái từ là gì? Là trứng ấy không có trống, cho nên không nở ra con gà con, cho nên họ vẫn ăn. Trưởng Lão Hòa Thượng Thường Tịnh Hà Không, Ngài cũng có một bài pháp trả lời về vấn đề này. Ngài nói rằng gì? Các quý vị hãy nhìn khi con gà mái, cho dù đó là gà công nghiệp, nó đẻ ra cái quả trứng kia, nó đau khổ đến mức độ nào, nó đau đớn đến mức độ nào. Và chúng ta là một người gì? Một người tu, một người phát nguyện ăn chay vì gì? Thương tưởng tất cả mạng sống của chúng sinh mà gì mà phát nguyện ăn chay. Chứ thực tế Phật Bồ Tát cũng đâu có bắt chúng ta ăn chay. Phật Bồ Tát chỉ có nói ra gì? Công đức lợi ích của người ăn chay. Cái thứ nhất là gì? Nuôi lớn được cái từ tâm, bi tâm. Cái thứ hai là gì? Là giảm bớt dục vọng ở trong tâm mình, thậm chí là trong thân mình. Đó. Tâm thì cũng bớt gì? Bớt đi những cái điều tham, sân, si. Thân thì bớt đi gì? Bớt đi các dục vọng, khiến cho cái đạo nghiệp tiến tu của chúng ta rất là gì? Rất là tốt. Trong tâm thì lòng từ bi, trí tuệ ngày một khai mở. Ngoài thân thì không bị dục vọng nó nấu nung, nó lôi cuốn. Trong ngoài phối hợp với nhau trang nghiêm thanh tịnh như vậy thì khiến cho đạo hạnh của người tu của chúng ta dù xuất gia hay tại gia đều tốt cả. Nếu như chúng ta làm được điều đó, thực hành được lời Phật dạy như vậy. Cho nên ở đây Hòa Thượng Tịnh Không ấy, chúng tôi nghe một cái bài giảng của Ngài, hãy nhìn con gà mái khi nó đẻ quả trứng, nó đau đớn và nó khổ cực như thế nào, mà người tu chúng ta phát nguyện hành Bồ Tát Đạo vì thương tưởng chúng sinh mà phát tâm ăn chay rồi mà vẫn ăn như vậy, thì Hòa Thượng nói là vẫn chưa phải thật sự là người ăn chay, mà người đó chỉ lấy giữ ở cái danh nghĩa ăn chay thôi, chứ còn cái thực chất thì vẫn chưa ăn chay. Đó là qua đấy thì chúng ta mới thấy rằng gì, cái việc ăn chay ở đây ấy, cho đúng nghĩa của Phật pháp thì chúng ta phải gì? Chay tịnh hoàn toàn. Cái gì liên quan đấy đến động vật chúng ta không được ăn. Thì quả trứng nó vẫn gì? Nó vẫn là gì? Là động vật sinh ra nó mà. Con gà mái sinh ra qua ra quả trứng mà. Và chúng ta có dám chắc là tất cả những quả trứng đó đều gì? Đều không có trống không? Hòa Thượng Tịnh Không trong bài giảng của Ngài nói gì? Trong cái tất cả những cái dãy mà cái bà bán trứng, nó bảo bán toàn trứng gà công nghiệp. Nhưng mà một vài tuần bà ấy ốm, bà không ra chợ được với cả cái những cái sạp trứng của bà ấy để ở trong nhà. Và khi bà ốm khoảng hai tuần sau một cái thì bà thì khỏe khỏe và mang trứng ra bán, thì nghe cái tiếng thì tiếng con gà nó kêu chíp chíp ở trong nhà, bà vào thì cái giỏ trứng của bà có nở ra mấy con gà con. Và đó, đấy là bảo gì? Bảo trứng gà công nghiệp đấy, nhưng mà nó vẫn gì nở ra mấy con gà con. Ai dám khẳng định chắc chắn 100% tất cả những quả trứng đó đều là trứng không nở? Các vị hãy nghe bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng có nói về điều đó. Cũng có nói về điều đó nữa. Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói về điều đó. Cho nên ở đây thì theo quan điểm của thầy ấy, thì các Phật tử chúng ta đã phát nguyện ăn chay trường rồi ấy, để tu tâm dưỡng tính, tu nhân tích đức, thực hiện theo lời Phật dạy, muốn thâm nhập vào hạnh của Bồ Tát, của Phật ấy, thì chúng ta phải thương tưởng tất cả các loài chúng sinh. Giống như đó là quả trứng công nghiệp không có trống chăng nữa, nhưng chúng ta thương tưởng về con gà mái, nó đau khổ, nó đẻ ra quả trứng đó. Chúng ta nghĩ đến cái đó cho nên nhất định chúng ta không ăn. Còn một cái việc nữa, Phật tử nói gì? Ngũ tân. Nhiều người thì ăn chay nhưng vẫn dùng ngũ tân. Thì ngũ tân này thì trong cái giới luật của Đức Phật, ban đầu thì quả thực là Đức Phật cũng không có cấm. Cái khởi nguồn của lúc đầu về ngũ tân này Đức Phật không có cấm đâu. Nhưng mà vì sao mà sau này Đức Phật lại cấm? Vì chúng ta biết mà Đức Phật ấy, cái gì mà nó chúng sinh ấy, người tu ấy, chưa vi phạm ấy, thì Ngài vẫn cứ để cho một thời gian đã, phải có nguyên do Ngài mới cấm. Có khởi nguồn Ngài mới cấm, tự nhiên Ngài đưa ra cấm thì các đệ tử sẽ phản ứng là ông Phật khắt khe quá, thế này thế khác. Cho nên trong luật tạng Đức Phật mới lấy một cái ví dụ bảo Tôn giả A Nan này, một hôm Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật, tại sao á Đức Thế Tôn là bậc gì tu hành đã chứng được thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh rồi, tại sao những cái giới luật, những cái điều luật đó Đức Phật không nói ra ngay từ đầu mà để cho có người phạm rồi á thì Phật mới chế định? Đức Phật mới nói này A Nan, giống như chiếc áo khi nói gì, nó còn lành lặn, có ai tự nhiên lại lấy kim chỉ, lấy một miếng vải khác để vá lên đó không? A Nan bảo bạch Đức Thế Tôn không. Phật cũng nói như vậy, giới luật của Như Lai cũng như thế, đại chúng còn thanh tịnh thì Như Lai chưa bao giờ chế định giới luật. Khi đại chúng không còn thanh tịnh nữa, có người vi phạm thì Như Lai mới bắt đầu chế định giới luật. Cho nên á, cái giới ăn ngũ tân, ngày đầu tiên, những năm đầu tiên mới thành đạo, Đức Phật gì cũng chưa cấm. Nhưng nhân duyên ở trong luật nói rằng á, một hôm có một ông trưởng giả, ông trồng được cả một cái vườn hành ngũ tân, tức là hành hẹ tỏi kiệu hành tây, hành hẹ tỏi kiệu hành tây, đó chính là ngũ tân, tức là năm loại gì, năm loại cay nồng. Thế nhân duyên á, một hôm có ông trưởng giả, ông ấy phát nguyện cúng cái vườn hành này, cái vườn rau này cho các tỷ khiêu và các tỷ khiêu ni ở chú xứ Trúc Lâm gần đó. Tinh xá Kỳ Viên, Tinh xá Kỳ Viên, xin lỗi, Kỳ Viên Tinh xá. Nơi mà trưởng giả cấp cô độc cúng già ngài đó. Có một ông trưởng giả, thì ông ấy phát nguyện đem cái vườn rau sạch đó để cúng dường cho chư tăng và chư ni. Thế một hôm nhóm lục quần tỷ khiêu Na Lan Đà, nhóm lục quần tỷ khiêu, đúng rồi, Na Lan Đà và tỷ khiêu ni nữa, đặc biệt là nhóm tỷ khiêu ni, nhóm lục quần tỷ khiêu ni. Thế đi đến thì ông chủ, ông ấy trước khi đi ông ấy dặn người nhà rằng á, dặn cái người hầu á. Ông chủ dặn người hầu rằng nếu có các tỷ khiêu và các tỷ khiêu ni đến để xin rau á, thì ngươi ở nhà thì cứ tùy ý để cho, để cúng dường các thầy. Vì cũng có người ốm mà, có vị tỳ kheo ốm cho nên phải phải dùng đến gì, dùng đến đến rau, đến hành. Còn thời xưa Đức Phật thì thực tế là không có nấu, tự nấu mà ăn, nhưng mà có người ốm thì phải dùng những cái đó. Thế khi mà nhóm lục quần tỳ kheo tăng có người ốm thì bắt đầu đi ra xin rau, tức là xin hành ấy, để về để nấu cháo, để cho gì, cho Ấn Độ ngày xưa có xứ mùa lạnh thì hay bị cảm lạnh, cho nên dùng cháo hành để ăn, nó nóng nó toát mồ hôi có thể thì nó đỡ. À, cho nên dùng để nấu cháo. Xong nhóm tỳ kheo tăng vừa ra thì lấy xong một cái, hôm trước hôm sau lại nhóm tỳ kheo ni, lục quần tỳ kheo ni đến thì cái vườn hành của ông trưởng giả rất là tốt. Thì nhóm lục quần tỳ kheo ni đến thì kéo nhau hàng trăm người, hơn trăm người ra. Thế bắt đầu là bảo là hôm chúng tôi nghe thấy cái tin là ông trưởng giả ông phát nguyện cúng cái vườn rau này cho chư tăng chư ni, nay chúng tôi ra để xin. Người hầu nhớ lại lời của ông chủ của mình dặn là có các tỳ kheo đến xin thì cứ tùy ý mà cúng giả. Thế không ngờ rằng khi các vị tỳ kheo ni á, nhóm lục quần tỳ kheo ni đã khởi cái lòng tham và nhổ sạch cái vườn hành, làm tan nát hết vườn rau luôn. À, và khi ông chủ về, mấy hôm sau ông chủ về, ông thấy là vườn hành và vườn rau tan nát không quản gì nữa, bắt đầu ông chủ ấy mới mắng cái người hầu. Và cái câu chuyện đó được đem đến tai Đức Phật, và bắt đầu Đức Phật ngày đó, bắt đầu từ đó Đức Phật liền chế định cái giới gì, không cho ăn gì, không cho ăn hành nữa. À, cấm không cho ăn hành nữa, từ đấy bắt đầu giới luật khởi nguồn cái vấn đề cấm ăn hành thì ở từ đó. Nhưng sau này khi mà Phật giáo Bắc Tông phát triển và chuyển sang Việt Nam và Trung Hoa, thì đến một cái thời kỳ luật Tông Hưng Thịnh, đó chính là gì? Luật tổ của luật Tông Trung Hoa, đó là Ngài Đạo Tuyên Luật Sư. Một hôm thì Ngài đi hoằng hóa và Ngài đến một cái khu vực, và Ngài thì có thần thông, có thiên nhãn thông, có tha tâm thông. Cho nên là Ngài nhìn thấy ở trên hư không là có đầy rẫy những vị chư thiên và những vị hộ pháp ở trên hư không ạ. Và Ngài ở xa xa, Ngài nhìn thấy như vậy, Ngài biết rằng ở nơi đó chắc chắn là có một vị cao tăng hay một vị thánh nhân, hay có một cái trường hợp đặc biệt nào đó mới có các vị chư thiên long bát bộ đầy rẫy trên hư không như vậy. Nhưng Ngài nhìn thì lại thấy có lạ. Tất cả các vị chư thiên ở đó thì vị nào cũng quay mặt ở chúng trụm vào một khu, nhưng mà đều quay mặt ra ngoài, hoặc có vị gì lấy tay để chịt mũi, để che mũi, để che cái mũi của mình lại. Bắt đầu Ngài thấy lạ như vậy, Ngài mới tìm đến, đi không bao lâu thì đến cái ngôi làng đó. Và đến đó thì Ngài mới biết rằng gì, tất cả các vị thiên long bát bộ đó đều bao quanh gì, đứng ở trên không, trên một khu vực của một ngôi chùa. Và Ngài tiến vào ngôi chùa đó. Vào ngôi chùa đó thì Ngài đi quanh thì thấy là vị hòa thượng trụ trì Phương Trượng này đang tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và Ngài đợi cho vị Phương Trượng trụ trì đó tụng kinh xong thì bắt đầu Ngài biết là đây cũng chắc chắn phải là một vị cao tăng. Tụng kinh mới có thiên long bát bộ ở đầy trên hư không để hộ trì, để tùy hỷ như thế. Cho nên là Ngài cố nán lại để chờ vị hòa thượng Phương Trượng tụng kinh xong thì hai vị hòa thượng hàn huyên tâm sự với nhau. Thì qua hàn huyên tâm sự thì Ngài Đạo Tuyên Luật Sư mới biết được vị hòa thượng kia cũng nói thật là gì, chẳng giấu gì hòa thượng, con đã từ khi được lên tỉnh để thọ giới, xuất gia với thầy tổ, thì ở chùa nông thôn thì nó cũng nghèo, không có tiền để cho đi ăn học. Thầy tổ chỉ dạy cho mỗi biết đọc, biết viết và biết tụng kinh thôi. Thì từ trước đến nay thì con thì chỉ có tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và niệm A Di Đà Phật thôi, ngoài ra thì cũng chẳng biết cái gì nữa cả. Thế thọ giới xong một cái lên tỉnh thọ giới xong, đàn giới ở trên tỉnh một cái xong, một cái trên hay là về, lại về bắt đầu từ đó cái hầu thầy hầu tổ. Trong khoảng độ tầm hơn 20 năm trước thì thầy tổ con viên tịch đi thì con thì ở thì kế đăng rồi đèn như đèn nhang và ở kế tục sư phụ và ở đây để tu tập. Năm nay cũng trên 60 tuổi rồi. Thế ngoài tụng kinh diệu pháp liên hoa và niệm A Di Đà Phật ra chẳng biết thêm cái gì nữa cả. Giới luật cũng chẳng được học, chẳng biết gì. Thế bắt đầu ngày đầu tiên mới biết, mới hiểu ra, à hóa ra các vị chư thiên và các vị Bồ Tát hộ pháp thiện thần ở đầy giấy trên hư không họ đến để nghe kinh, đến vì đạo hạnh của gì, của vị hòa thượng này, cả đời tụng kinh pháp hoa và niệm Phật, nhưng do không hiểu luật cho nên á, vị này vẫn gì, vị hòa thượng này vẫn gì ăn hành và ăn ngũ tân bình thường, và ở cái xứ đó là cái xứ thì nó đến mùa lạnh nó rất là lạnh, cho nên á, nhân dân á, họ trồng rất nhiều ớt và tỏi và hành để ăn. Thì trong chùa cũng thế, trong chùa thì ngày xưa chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta có một thời gian là gì? Các sư tự túc lấy để sống, tức là tự tăng gia sản xuất để sinh sống qua ngày để tu tập. Cho nên người dân ở ngoài họ trồng hành, trồng tỏi, trồng rau dưa gì ở trong chùa hòa thượng ấy cũng trồng như thế, cũng ăn, và nghĩ hòa thượng chỉ là không ăn thịt chúng sinh thôi, còn tất cả các vị hành tỏi là cái ăn để chữa bệnh. Chúng ta biết là tỏi và hành gì, nó cũng chữa được một cái số bệnh, đặc biệt là tỏi. Hành cũng vậy, nó có nhiều những cái công năng chữa bệnh rất rất nhiều ở ngoài đời ấy. Nếu ở ngoài đời thì họ chữa có hành và tỏi, nó có công năng chữa bệnh rất là lớn, chữa được rất nhiều căn bệnh, đặc biệt như là bệnh gì, bệnh thương hàn, trúng gió. Làm một bát cháo hành nóng ăn nó toát mồ hôi ra là trùm chăn một tí có khi là khỏi ngay, mới bắt đầu thì như vậy là khỏi ngay, vân vân, nhiều rất nhiều hành tỏi chứa được rất nhiều thứ bệnh. Cho nên á, vị hòa thượng kia thì thấy dân ăn thì mình cũng ăn, miễn là không phải thịt cá là được. Và khi đó thì ngày đầu tiên luật sư mới đem nói cho vị hòa thượng kia biết rằng á, ở trong giới luật của Đức Phật á, có cấm về gì, cấm về ăn ngũ tân, hành hạ tỏi kiệu và hành tây. Và ngài đầu tiên nói là vì sao mà như thế, thì ngài đầu tiên nói là nếu mà ăn sống á, Đức Phật nói ở trong luật tạng á, có giảng là gì, Đức Phật giảng nói là gì? Ngũ tân mà ăn sống á thì nó tăng trưởng cái gì, cái lòng sân hận và dục vọng rất là nhiều, đặc biệt là gì, cái hơi hôi ở trong miệng á, nó tỏa ra. Đối với người tu chúng ta là cần cái sự thanh tịnh từ trong ra ngoài. Tất nhiên nó không tuyệt đối, nhưng mà nếu mà chúng ta ăn ngũ tân như vậy, chúng ta lên chúng ta thuyết pháp, hay là chúng ta nói chuyện với gì, với tín đồ Phật tử, mà cái hơi hôi từ trong miệng của một vị tăng á, hoặc của một vị ni á, mà phát ra ở chung quanh cái những Phật tử, khiến cho họ gì, họ không còn khởi được cái tín tâm như ban đầu nữa. Đấy cũng là một phần. Mà đặc biệt nếu mà ăn chín á, thì dục vọng lẫy lừng. Cho nên những người ăn ngũ tân, ăn sống á, thì sân tâm dễ khởi và hơi hôi thì phát ra. Ăn chín á, thì dục vọng gì? Dục vọng rất nhiều. Đấy là Đức Phật muốn ngăn ngừa gì? Ngăn ngừa từ xa cho người tu chúng ta về sự thanh tịnh. Cho nên ngài mới, lúc đó ngài mới chế định, có cái nhân duyên của nhóm lục quần tỷ khiêu tăng, lục quần tỷ khiêu ni phá nát cái vườn hành của ông trưởng giả, thì khi đó gì, Đức Phật mới chế định, nhân đó Đức Phật gì chế định, mới mở rộng ra, mới nói rộng ra à, mới nói rộng ra là cái tác hại của nó, đó là ăn sống á, thì tăng trưởng gì, lòng sân hận, và ăn chín á, thì tăng trưởng gì, tăng trưởng dục vọng à, đấy là nguyên nhân cơ bản. Cái nên vì sao chúng ta thấy, vì sao năm loại ngũ tân đó nó là gì, là thực vật, tại sao phải lại cấm, nó có nguyên nhân của nó như vậy. Cho nên ở đây thì khi mà Phật giáo sang Trung Quốc thì có thể gì? Chúng ta thấy là cái ngũ tân này được nâng cao lên một bậc nữa, đó là đạo tuyên luật sư, là vị sơ tổ của luật tông Trung Hoa. Một trong 10 tông phái Phật giáo nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa đó là gì? Luật tông. Luật tông khi Phật còn tại thế thì không được xếp lại thành luật tông riêng đâu. Nhưng mà sau này khi Phật niết bàn thì đến thời ngài Đạo Tuyên ở bên gì? Bên Trung Quốc, thì khi đó mới thành lập với một cái tông phái riêng, đó là luật tông, chuyên nghiên cứu về luật. học luật và trì luật. Cho nên chúng ta thấy ở trong nhà Phật đã có câu gì: nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Giới định tuệ viên mãn thì vị đó là Phật. Chúng ta thấy giới được đặt lên hàng đầu, nhân giới mới sinh định, nhân định phát tuệ. Còn nhà thiền ấy thì ngồi thiền thì sẽ có gì, có định, và ngồi thiền và định tâm thì sẽ có trí tuệ và có gì, có giới luật. Còn về duy thức học thì nói gì, người mà tu tuệ học duy thức, hiểu được duy thức thì người đó thì sẽ không phạm giới nữa, và sẽ gì, tự nhiên tâm sẽ an định. Chúng ta thấy các tông phái thì có cái sự đặt giới luật nặng nhẹ khác nhau, nhưng riêng luật tông thì đặt vấn đề giữ giới là hàng đầu, vì nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Cho nên ở đây thì ngài Đạo Tuyên luật sư ngài, cái chuyện nó có thật hay không có thật thì chúng ta cũng không rõ được, vì nó cách đây cũng là gì, trên dưới ngàn năm nay, gần ngàn năm nay rồi, cho nên chúng ta cũng không thể khẳng định được cái câu chuyện đó thật hay không. Nhưng mà có ghi ở trong luật Tạng Hẳn Hoai, đó là gì? Đó là cái nói giảng giải thích cho cái vấn đề ăn ngũ tân. Thì có cái chuyện là Đạo Tuyên luật sư đến thăm, đến thầy nhìn thấy một vị hòa thượng tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa như vậy, và có chư thiên long bát bộ đầy trên hư không đến nghe pháp như vậy. Như vị nào thì vị thì quay mặt ra đằng sau, vị thì lấy tay để che mũi che miệng của mình vì sợ người vào gì, người vào hơi hôi, vì quay mặt bỏ đi, tức là gì, không muốn nhìn thấy cái vị hòa thượng đó. Nhưng mà gì, vì mến pháp, vì phát nguyện với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ở đời sau này có ai thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì các vị thiên long bát bộ sẽ đến để hộ trì người đó. Nhưng mà khi đến nơi thì vẫn thấy vị ở trong chùa, vị hòa thượng này trồng gì, cả một cái vườn hành vườn tỏi, và vị hòa thượng này với các đệ tử thì vẫn lấy hành lấy tỏi ăn như ăn rau bình thường. Cho nên các vị chư thiên kia, long bát bộ pháp kia là gì, không ăn nỉ, nhưng mà thì vẫn phải đến để lễ kinh và để nghe kinh và để hộ trì kinh, hộ trì người trì kinh. Nhưng mà mặt các ngài quay mặt hướng ra chỗ khác, không nhìn vào cái ngôi chùa đó, không nhìn vào vị hòa thượng đó, vì không muốn nhìn thấy cái vườn hành vườn tỏi xanh tươi của vị hòa thượng đó dưới kia. Nhưng mà không ngờ vị hòa thượng này do không biết học, do chưa được học luật, chưa biết rằng Đức trong giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật cấm cái đó, Đức Phật cấm cái đó. Vì hai cái lý do cơ bản, ăn sống thì tăng trưởng lòng tà ác và nóng giận, ăn chín thì tăng trưởng gì, dục vọng. Mà đối với người tu của chúng ta, cả hai cái đó thì đều không đúng và đều không có thể tu tập tốt được. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy là bây giờ không chỉ có Phật tử đâu, mà đến một số chùa, đặc biệt là các gì, chùa các sư ăn mặn, thì các sư vẫn ăn hành, ăn hẹ, ăn tỏi, ăn kiệu, ăn hành tây bình thường. Thậm chí là đến những ngôi chùa ăn chay, các ngôi chùa đó làm cỗ chay, tôi đã gặp rồi. Tôi đã gặp vài lần đi ăn cỗ của một số các chùa ăn cỗ chay ở trong Hà Nội, trong thành phố Hà Nội. Các Phật tử làm cỗ chay cho các sư vẫn ăn hành tây bình thường, vẫn mang hành tây ra để xào, xào những đồ chay bình thường. Rồi mỗi khi gặp những cái đó thì chắc chắn là tôi không ăn rồi, chứ còn người khác họ vẫn ăn bình thường, và cho vẫn cho rằng đấy là gì? Hành tây nó là thực vật cho nên vẫn ăn bình thường được. Nhưng mà chúng ta biết hành tây chính là gì? Chính là trong giới luật của Đức Phật gì? Nói là hành hẹ tỏi kiệu và hưng cừ đó. Ở trong luật Tạng gọi là hưng cừ, và cái từ hưng cừ đó ngày xưa khi mà luật Tạng ở Ấn Độ mới chuyển sang Trung Quốc thì Trung Quốc chưa có cái củ hưng cừ, cho nên họ vẫn giữ nguyên cái từ đó là hưng cừ. Nhưng sau này cách đây vài trăm năm thôi thì khi đó bắt đầu họ mới gì, cái sự giao thoa văn hóa và giao thoa gì thương mại vân vân đó, bắt đầu cái giống hành tây mới bắt đầu từ ở Ấn Độ và từ các nước phương Tây mới chuyển sang Trung Quốc và chuyển sang Việt Nam chúng ta. Khi đó chúng ta mới biết là hưng cừ chính là gì? Là củ hành tây. Hưng cừ chính là củ hành tây, trong luật Tạng thì gọi là hưng cừ. Đó, cho nên ở đây cũng nói thêm, nói rộng ra thêm như vậy để các Phật tử chúng ta cũng biết được. Và thôi thì chúng ta là người gì, tu tập Phật tử hay là tăng ni gì đó, chúng ta tùy duyên đi. chúng ta phát nguyện là tu hành ăn chay, tụng kinh niệm Phật để cầu một đời vãng sinh hay cầu một đời được giải thoát liễu ngộ chân lý của Đức Phật, thì chúng ta cũng không nên quá khắt khe và quá chấp vào cái vấn đề ăn trứng hay là ăn ngũ tân của người khác, kể cả những vị đó là tăng ni, là hòa thượng hay thường tọa hay ni trưởng ni sư hay đại đức hay là sư cô vân vân. Các vị ăn là việc của các vị, chúng ta cũng không nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là chúng ta cũng không nên hí luận và không nên tranh luận hơn thua thắng thiệt về họ làm gì, cũng không nên khởi tâm để oán ghét họ, hay là không nên tranh luận với họ làm gì, để chúng ta đỡ phiền não. Điều quan trọng là chúng ta giữ cái tâm thanh tịnh của mình để mà ăn, để mà tu thôi. Nay Phật tử yêu cầu và muốn là thầy giảng rộng thêm cái điều này để cho đại chúng các Phật tử cùng biết thực sự phải ăn chay thì phải như thế nào, có được ăn trứng hay không, ăn trứng cả công nghiệp hay không, và có được ăn ngũ tân hay không. Thì thầy nói thêm như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta giữ được ăn chay tuyệt đối, không ăn ngũ tân và không ăn trứng công nghiệp, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm gần như viên mãn lời dạy của Đức Phật trong vấn đề ăn chay và vấn đề ngũ tân ở trong kinh Phật. Phật tử này hỏi thêm một ý nữa rằng Phật tử tại gia nếu biết là đó là đồ của chư tăng mà vẫn cố ý dùng thì có tội gì, và nếu có tội thì đó là tội gì? Ở trong luật Đức Phật nói là đồ dùng của tăng chính là gì? Là đồ dùng của Tam Bảo, vì tăng là một trong gì? Trong ba ngôi Tam Bảo. Ví dụ như cái cốc, cái chén, cái bát của các sư hay dùng đó thì đó gọi là đồ của tăng. Hay là cái tấm cà sa hoặc là cái áo, cái túi pháp của các sư hay dùng đó, đó là đồ của tăng. Hoặc là thức ăn thức ăn mà người ta cúng cái này, người ta bảo cúng cái này cho chư tăng, thì cái này cũng là là đồ của tăng. Nay các Phật tử chúng ta nếu mà biết đó là đồ của tăng vẫn cố ý lấy để dùng mà chưa được chư tăng đồng ý, thì đó phạm vào tội ăn trộm của thường trụ, tức là ăn trộm của Tam Bảo, ăn trộm của thường trụ. Nếu ví dụ như là chùa mà ở với chúng chẳng hạn, ví dụ như chùa Khai Nguyên chúng ta thì ở với chúng, cả tăng cả ni ở với chúng, và khi Phật tử họ đến họ nói cái này chúng quan cúng rằng chư tăng, cúng rằng chư tăng, thế này cúng rằng tất cả chư tăng ở trong chùa, ví dụ họ mang cái gì, họ mang một cái đồ dùng gì đó chẳng hạn, hoặc cái thức ăn, hoặc cái thức ăn gì đó chẳng hạn, họ nói rằng chúng con cái này chúng con mang đến cúng chư tăng ở trong gì, trong đạo tràng, trong chùa, mà tôi là trụ trì á, tôi lấy cái của chư tăng đó để đem cho một Phật tử nào á, thì tôi là người phạm tội. Tôi là trụ trì thật nhưng mà tôi sẽ là người bị phạm tội. Ví dụ họ cúng là một tạ gạo chẳng hạn cho chư tăng, mà tôi lại tự ý đem một tạ gạo này để làm công tác từ thiện chẳng hạn, đó là tôi phạm tội, lấy của tăng gì chưa được sự đồng ý của tăng. Cho nên các vị mới thấy là hôm tháng trước ấy, cái ngày mà xảy ra cái chuyện mà lũ lụt ở mấy tỉnh phía Bắc ấy, mà chúng ta còn chùa chúng ta các Phật tử họ cúng dường cho chư tăng có khoảng gì, khoảng độ còn khoảng trên 2 tấn gạo đó. Thì tôi mới bảo nhà bếp là còn không thì để chúng ta trước mắt thì là cần cái số đó để đi cứu đói cho bà con đó. Và các vị thấy thì tôi phải hỏi ý kiến chư tăng, hiện tiền ở lúc đó bây giờ thì tất cả nếu đồng ý thì gì mới đem cái số gạo đó để cúng, mà nếu các chư tăng mà không đồng ý thì thôi. Và chư tăng thì hiện tiền này nó đều đồng ý là gì, đều đồng ý cúng, thì khi đó mới cho chuyển cái số gạo đó đi, thì nó mới đúng như pháp. Không có là tôi mắc phải cái tội gì, mà cái tội là lạm quyền để mà trộm đồ gì, đồ dùng, vật dụng của gì, vật dụng của tăng, vật thực của tăng để đem đi để cho người khác, và cái đó tôi là người có tội, gọi là ăn trộm của tăng, lộng quyền là trụ trì để gì, lạm quyền là trụ trì để trộm của tăng đó. Cho nên cái này chúng ta cũng phải phân biệt rõ, không phải là làm trụ trì á. Nếu mình ở một mình á thì có thể gì, mình có thể quyết định được vì ở có một mình thì mình có thể quyết định được cái gì, cái gạo này hoặc cái đồ vật này có thể đem cho Phật tử, vì mình dùng không hết thì bỏ lại nó cũng hỏng và nó cũng hôi thối đi. Nhưng mà ở với chúng, từ hai người trở lên, hai vị tỷ khiêu trở lên là gì, ba đến ba vị, bốn vị, bốn vị thì trở lên thì gọi là đại tăng ở với nhau rồi, thì phải gì, phải hỏi đại tăng cả bốn vị đều đồng ý thì mới được. Đó. Đấy thì chúng ta cũng phải biết rõ rõ cái điều đó. Cho nên ở đây Phật tử lại hỏi rằng nếu biết là gì, đồ dùng, biết đó, biết rõ đó là đồ dùng của chư tăng mà vẫn cố ý lấy thì có phạm tội gì không? Thì chắc chắn rằng là phạm tội đấy. Như tôi nói là phạm ăn trộm của thường trụ. Chúng ta biết là có một câu chuyện cách đây là cũng mấy trăm năm rồi. Ở bên Trung Quốc có một vị tăng, ngài có một bà mẹ già sinh ra ngài, và sau này thì ngài đi tu và mẹ già. Mẹ già đó thì ở nhà một mình. Nhưng khi bà cụ ốm, bà cụ mất á, thì cái vị sư kia thì cũng về để báo hiếu cho mẹ. Về thì vì ngài cuộc sống, sống một cuộc sống rất là chi túc, thiểu dục của chi túc, không trụ trì chùa, cho nên ngài cũng không có điều kiện kinh tế để làm ma cho mẹ. Và khi mẹ ngài mất, ngài cũng không có cái gì để gì, thậm chí là cái quan tài cũng gì, cũng không có tiền để mua cho mẹ nữa. Thậm chí là cái bộ quần áo mới để thay cho mẹ trước khi gì, để tẩm liệm cho mẹ thì ngài cũng không có nữa. May thay là để có các Phật tử ở trong làng, người ta quyên góp và mua cho mẹ ngài cái quan tài, người ta mang đến, người ta cúng ngài để chôn mẹ ngài. Nhưng khi đó thì chẳng có ai nghĩ được đến là gì, là cho một bộ quần áo để ngài thay cho mẹ cả. Và vì vậy ngài thì ngài liền dùng một cái tấm cà sa thừa của mình, vì mới có một người cúng cho ngài một cái tấm cà sa mới, thì cho nên ngài cái tấm cà sa cũ của ngài, ngài nghĩ là thôi cũ rồi không dùng nữa, ngài đem xả đi, xả đi, và ngài thì ngài mang cái tấm cà sa đó đắp cho, quấn lên thân thể của bà mẹ mình và đem chôn. Chôn vừa xong á thì trời vừa chôn xong một cái, mọi người với quay lưng ra về thì bắt đầu trời ầm ầm lên, giông tố nổi lên và một cơn mưa trút xuống và sấm sét đánh gì, đánh bật cái bung hết đất lên và bật cái nắp quan tài, và bật cái nắp quan tài, bay cái nắp quan tài ra và hở cái thân hình của bà cụ ấy ra. Mọi người thấy rất là lạ và liền chạy tán tác một chút, xong một cái thì thấy là mưa tạnh nó ngớt ngớt rồi, một cái thì bắt đầu thì lại đem sang để ngài cùng với một số người dân họ hàng liền là xa xa liền là đem gì, lại đóng nắp quan tài lại phải chôn một lần nữa. Chôn xong một cái thì vừa ra về một cái được một chốc ấy, thì trời ầm ầm lại mây đen kéo đến và lại một trận tương tự như vậy, sấm sét lại gì, lại đánh bay nắp quan tài ra và hở cái gì, cái thân thể của bà cụ ấy ra. Và mọi người không hiểu vì lý do vì sao nó lại có cái chuyện đấy. Cả mọi người lại tiếp tục gì, đem đẩy nắp quan tài và chôn lần thứ ba. Và lần này chôn xong thì trời đã tối, và mọi người ra về thì đến nửa đêm hôm đó thì trời lại tiếp tục một cái trận cuồng phong ầm ầm kéo đến và sấm sét. Lần này không chỉ đánh là bay nắp quan tài, mà nó đánh làm sao là cái thân thể của bà cụ ấy đánh là bay lên khỏi ở trên này, khỏi ở dưới mộ, đánh bay lên trên mặt đất. Và sáng sớm hôm sau, cái thông tin đó nói đến vị tỷ khiêu đó, và đánh lần này nó bay lên như thế, và cái tấm cà sa quấn trên thân thể của bà cụ á bay khỏi ra ngoài, tuột ra ngoài, và cái thân thể bà cụ nằm chơi chơi một mình trên mặt đất như vậy. Và khi đó vị sư kia mới biết vì sao mà sấm sét lại đi, lại đánh thi thể của mẹ mình đến ba lần như vậy. Và đánh lần thứ ba này thì thân thể bay khỏi dưới lòng đất lên trên mặt đất, mà nằm mà cái tấm cà sa thì ở một nơi, còn thân thể thì ở một nẻo. Lúc đó ngài mới biết, và ngài mới bắt đầu là để sám hối và dọn cái tấm cà sa đấy lại và đem về giặt rũ. Và đồng song song với thời gian đó thì ngài cũng biết và nói với những người dân làng họ hàng ở đó xa xa nhà mình đó, thì họ cũng cúng dường ngài một bộ quần áo mới để cho ngài khâm liệm thân thể của mẹ mình và đem chôn lại lần thứ tư. Thì khi đó trời mới không đổ mưa và sét mới không gì không đánh nữa. Và chúng ta thấy vật dụng của tăng một tấm cà sa dư, tức là người được ngài vừa được người ta cúng một cái mới, và cái gì cái cũ ngài nghĩa là bỏ đi, thải đi rồi không dùng nữa, nhưng mà đem để đắp cho mẹ mình. Nhưng chúng ta biết cà sa ở trong giới luật thì có nói là tấm cà sa là chỉ dành cho chư tăng đắp thôi, Phật tử thì không được đắp y cà sa đó. Mặc dù cho dù bỏ rồi không dùng nữa, Phật tử cũng không được đắp. Cho nên nhưng mà thì ngài lại đem đắp cho để cho mẹ mình. Vì vậy mà mới có cái chuyện đó. Thiên Long Bát Bộ các ngài không hoan hỉ và có cái chuyện đó, đó là một cái bài học. Các ngài gì? Phật Bồ Tát các ngài có cái cũng thể hiện ra như vậy để cho để chúng sinh ở nhân gian chúng ta biết sợ và biết rằng cái gì được làm và cái gì không được làm. Cái gì không được làm thì Phật tử tại gia chúng ta thì không nên làm, tăng ni chúng ta thì cũng không nên làm. Đó. Cho nên ở đây thì Phật tử hỏi nếu phạm thì có tội gì? Cái tội á, trong kinh Địa Tạng nói là cái tội gì? Cái tội ăn trộm của chư tăng á, tội đó là tội rất nặng, tội đọa tỳ địa ngục ấy. Nhưng bây giờ cũng phải xét về, nếu xét về luật thì cũng phải xét xem cái tội đó nó gì? Ăn trộm cái vật đó nó có đáng giá là bao nhiêu tiền? Ví dụ như pháp luật nhà nước quy định là các phải ăn trộm gì 1 triệu thì mới xử án hình sự, đúng không? 1 triệu mới xử án hình sự, có phải không? 2 triệu à? 2 triệu mới xử án hình sự, thì án hình sự đó 2 triệu để xử án hình sự đó thì họ sẽ thì sẽ xem cái ví dụ cũng là ăn trộm 2 triệu, nhưng mà ăn trộm họ lén đi vào nhà, ví dụ thấy cái tiền họ để đó mà không thấy ai cho nên khởi cái tâm ăn trộm á, thì có thể cái tù, cái tội đó có thể nó chỉ đi, nó có thể chỉ tù khoảng 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm thôi, cũng là 2 triệu ấy, nhưng mà có thể tù như thế. Nhưng mà vị này thì mang vào thì cũng là lấy 2 triệu, nhưng mà do gì? Do dưới dao vào cổ của chủ nhà và gì ép để lấy 2 triệu đó, thì nó lại thêm một cái tội là gì? Không phải khởi lòng tham ăn trộm nữa, mà gì gọi là ăn cướp rồi. Lấy 2 triệu đó thì tội thì cũng 2 triệu, nhưng mà cái hành động, hành vi để lấy 2 triệu đó, tội gì nó khác nhau. Hoặc là cũng lấy 2 triệu đó nhưng mà gì? Nhưng có thể gây ra án mạng, hoặc là gì, hoặc là chưa gây ra án mạng nhưng có thể đâm chém người kia bị thương mới lấy được 2 triệu đó và đi tiêu xài. Khi mà bị pháp luật bắt được thì cái tội của tuy cũng 2 triệu đó nhưng nó khác nhau. Thì cho nên ở đây á, cái tội ăn trộm của tăng mà đọa tỳ địa ngục thì cái tội đó nó ở giống như ở thế gian của chúng ta thì nó tương đương với cái tội gì, tội xử tử thì mới gọi là, mới đồng với tội gì, tội đọa tỳ địa ngục. Chứ không phải là cứ ví dụ đến và gì thấy và một phật tử đến chùa và biết đó là của tăng, ví dụ như là đây là cái đôi dép chẳng hạn, đó là cái đôi dép của tăng chẳng hạn, mà để đấy đi mà thì Phật tử lại lấy đi chẳng hạn, hoặc là lúc đó đi thì có khi đi nhầm thôi, đôi dép là giống nhau có thể đi nhầm nữa chẳng hạn, thì một Phật tử ở bên kia là nhìn thấy thì biết đây là đôi dép của thầy, hoặc đôi dép của này của cái sư chẳng hạn, đi đến cứ là chỉ mặt Phật tử kia bảo rằng á, bà ăn trộm dép gì của tăng, bà đọa tội của bà là tội đọa địa ngục ác tỳ vân vân chẳng hạn, và cứ theo là đây nghĩ người ta bà sẽ đọa địa ngục ác tỳ, làm cho người ta gì, người ta lo âu, người ta sầu não, người ta khổ sở, người ta lo lắng. Ác tỳ địa ngục chưa thấy đâu nhưng mà gì, làm cho họ đau khổ, họ lo lắng giống như đang ở gì, ở trong địa ngục rồi á, thì như thế là cũng không đúng. Vì cái tội trộm một đôi dép hoặc là lấy nhầm một đôi dép, chúng ta phải xem rõ là trộm, cố ý trộm hay là đi nhầm, vân vân đó. Thì không thể cái gì cũng nói đó. Còn ở đây Phật tử nói là biết rõ là đồ của tăng rồi mà lấy, nhưng mà nó lấy nó chỉ là cái gì, cái nhỏ thôi. Ví dụ chẳng hạn Phật tử này đến rồi là biết rằng cái này là gì? Muốn cái này là quý thầy, cho nên muốn cái vật kỷ niệm của thầy với cái vật này là cái vật gì, ví dụ như là có thể là cái chén uống nước chẳng hạn, tôi lấy một cái ví dụ như thế, cái cốc nước mà thầy mình hay dùng suốt ngày, mà mình nghĩ khởi lên cái tâm này, mình rất muốn cái cốc đó, cốc đó thầy dùng hàng ngày, cho nên mình muốn cái cốc đó để làm kỷ niệm, nhưng mà không dám xin, cho nên á, thầy thấy thầy đi ra ngoài mà cái là gì, thầy mình lén vào gì, mình trộm cái cốc đó mình về mang về để mình ngắm hàng ngày, thì có trường hợp như thế, tôi lấy một cái, có cái trường hợp có người gì quý thầy cho nên á, quý sư phụ của mình, cho nên là cái muốn cái gì cũng phải muốn mà có một cái gì là kỷ niệm của sư phụ để về để mình ngắm hàng ngày. Như tôi lấy một cái cốc là một cái ví dụ thôi. Nhưng có thể là cái vật dụng khác mình biết nhưng mà không dám xin, cho nên thôi chắc gì mình cung kính thầy, mình muốn cái đồ vật kỷ niệm này để mình mãi mãi nhớ đến thầy để mình tu, mãi mãi nhớ đến thầy để làm tấm gương gì đạo hạnh để cho mình gì mình học theo noi theo cái hạnh nguyện của thầy để mình tu, mình làm công quả để mình tu nhân tích đức vân vân chẳng hạn, cho nên mình cố tình mình lấy thì cái đó cũng phạm vào tội ăn trộm của tăng. Nhưng cái vật nó chỉ là cái cốc thôi thì không thể đọa tỳ địa ngục được. Đấy, chúng ta cũng phải, cho nên Phật tử hỏi cái tội đó thì là tội gì, thì ở đây thầy không thể trả lời đó là cái tội gì chắc chắn 100% được, vì Phật tử chỉ nói chung chung thôi. Vì Phật tử nói ra đây là ăn trộm cái gì của tăng á, thì thầy có thể gì nương vào cái lời dạy của Đức Phật ở trong luật cũng như là lời giải thích của các tổ ở trong luật tạng á, thầy có thể nương vào đó để giải thích cho nó tội đó nó ở trong phạm vi gì. Cho nên đây thì Phật tử không nói rõ là ăn trộm cái đồ gì của tăng, nó đáng bao nhiêu tiền, cho nên thầy cũng chỉ có trả lời chung chung được như vậy thôi. Sang câu thứ hai, một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật: dạ thầy ơi, thầy cho con hỏi chút ạ. Ghê quá. Con thấy mọi người cúng gia tiên và cúng ngày dỗ thường làm cỗ mặn và hóa vàng mã nữa, thì hóa vàng mã nữa, vậy có nên làm vậy không ạ? Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Thì cái này gọi là cái phong tục tập quán của dân gian, của nhân dân chúng ta. Thì chúng ta biết là ngày dỗ, ngày Tết, ngày cúng, đặc biệt ngày cúng dỗ gia tiên, thì thường thường là người dân họ hay làm, họ ăn nào thì họ làm vậy. Họ hay làm gì? Tức là họ ăn mặn. Họ đã học Phật Pháp đâu. Cả nhà họ thì làm, họ con cháu thì làm mâm, trước tiên là mâm cỗ thịt con gà, hay là thậm chí có nhà làm sang họ thịt cả con lợn vân vân, hoặc là họ ra chợ họ mua, họ làm một vài mâm cỗ, trước là cúng thần linh thổ địa gia tiên, sau là gì hạ lộc, là con cháu cả nhà cả họ gì cùng thụ lộc cùng ăn với nhau. Thì đấy là gì? Đấy là cái việc ở ngoài đời của họ. Ở đây thì Phật tử này, con thấy mọi người cúng gia tiên. Thế nên mọi người có nghĩa là rất nhiều người, rất nhiều tầng lớp, nhân dân vân vân, thế này thế khác. Thì những cái người mà họ chưa theo Phật, chưa quy Tam Bảo, chưa phải là Phật tử thuần thành, thì họ làm những cái việc đó, đó là chuyện thường tình ở thế gian. Cho nên chúng ta mới gọi là chúng sinh. Chúng sinh là như thế. Chúng ta không thể gì đem lời dạy của Đức Phật hay đem giáo lý của Đức Phật áp dụng và bắt họ gì, ngày dỗ họ, ngày Tết bắt họ phải gì, phải làm cỗ chay để cúng gia tiên. Và chúng ta biết là thường thường những cái Phật, những cái gia đình có thể là Phật tử rồi nhưng mà chưa hiểu đạo một cách sâu sắc. Hoặc là trong gia đình có một hai người là Phật tử, còn rất nhiều người không phải Phật tử, họ ép. Họ có quyền hơn, có thế, có lực hơn ở trong gia đình, trong dòng họ, cho nên ép về gì? Không được cúng cỗ chay trong ngày dỗ đó, ngày Tết đó, mà phải cúng mặn cho các cụ. Vì các cụ ngày xưa các cụ không tu, các cụ vẫn ăn mặn. Cho nên bây giờ thì họ lấy cái cớ đó họ bắt gì? Bắt chúng ta phải gì? Vẫn phải làm cỗ mặn. Và thường những nhà làm cỗ mặn để cúng ngày dỗ đó, ngày Tết đó, thì chúng ta thấy thường nó đi đôi với gì? Với làm vàng mã để hóa. Một tí vàng mã để dâng lên để hóa. Tí tiền vàng mã bằng đồ giấy đó, đồ giả đó để hóa, gọi là cho các cụ gì? Cho các cụ một chút ngân xuyến để các cụ tiêu ở dưới quê âm. Quả thật là gì? Chúng ta hóa vàng mã là bên kia không có nhận được một chút nào cả. Quả thật không có nhận được, vì dưới quê âm họ không có gì? Có cách quản lý tiền tệ quay âm, nhưng mà đây chúng ta gì là thói quen, là cái thói quen rồi thì chúng ta thấy giữa người sống chúng ta thấy an lòng, và chúng ta nghĩ là đã cho ra tiền, chúng ta có tiền, có nhà, có cửa, có nhà lầu xe hơi, có tiền vàng để ăn tiêu sủng sẻng để quay âm rồi, cho nên chúng ta thấy yên tâm. Mỗi năm đến ngày dỗ thì cũng chuẩn bị gì, mâm cơm thì cũng các cụ đã đành rồi thì phải cho các cụ tí tiền, tí vàng nữa chứ, tí bạc nữa chứ, để các cụ gì tiêu ở dưới. Và đấy là những cái thói quen của dân gian, của những người chưa học Phật, hoặc là những người học Phật chưa đến nơi đến chốn. Còn đạo tràng chúng ta ở đây, đạo tràng Tịnh Châu Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên và tất cả những nơi tôi trụ trì, thì cúng chúng sinh, có cúng chúng sinh, có cúng gì cầu siêu, nhưng mà không có gì, không có cúng cố mặn và cũng không có cúng vàng mã bao giờ. không có cúng tiền vàng bao giờ, đồ giấy đồ giả bao giờ. Đó. Nhưng mà gì? Nhưng mà pháp hội vẫn cứ trang nghiêm, sự thành công thành tựu vẫn cứ gì? Vẫn cứ viên mãn, mà thậm chí còn làm rất tốt trong vấn đề hoằng pháp ở khu vực phía Bắc trong mấy năm trở lại đây. Đó, cho nên đó, cái này thì chúng ta thấy thì Phật tử này đưa câu hỏi này thì nói là trong ngày giỗ ngày Tết vẫn thấy họ, vẫn thấy mọi người cũng ra tiên ngày giỗ bằng cỗ mặn và hóa vàng, vậy có nên làm hay không? Thì ở đây thì nếu mà là Phật tử thì quả thật chúng ta không nên làm, nhưng chúng ta cũng không gì, là Phật tử chúng ta không làm thì thôi thì tốt rồi, nhưng chúng ta không nên, cũng không nên chỉ trích những người gì họ hàng và làng xóm láng giềng của chúng ta, bạn bè của chúng ta, nếu họ chưa phải là Phật tử, hoặc là Phật tử nhưng gì có cái khó là gì, họ chưa thể nào mà lái được tất cả dòng họ cũng như là vợ chồng con cái của họ phải gì, phải cúng cỗ chay trong ngày giỗ ngày Tết và không được đốt vàng mã trong ngày giỗ ngày Tết, họ vẫn làm cái điều đó thì chúng ta thì thôi cứ hoan hỉ đi. Các cụ ngày xưa nói là gì? Gọi là giống ví như là chúng ta tu mà giống như là mắt không thấy tai không nghe, vì chúng ta không giải quyết được vấn đề gì thì thôi đừng có gây thêm phiền phức là gì, chúng ta miễn là gì, chúng ta làm tốt cái bổn phận là trách nhiệm và ra cái việc ở trong gia đình của mình là được, và chúng ta tu tâm dưỡng tính mình sao cho tốt là được. Cho nên trong luận Bảo Vương Tam Muội nói gì, chớ nhìn lỗi người lại như thế, luôn luôn chỉ nhìn lỗi gì, lỗi của mình thôi, chỉ nhìn lỗi của mình á để tu tập cho tốt thôi, chỉ còn chúng ta bớt nhìn lỗi của người đi, nếu chúng ta cứ luôn luôn nhìn vào lỗi của người chúng ta sẽ bị phiền não đấy, tự tâm chúng ta sẽ khởi phiền não, chúng ta sẽ bị đau khổ khi gì, khi chúng ta chưa buông được những cái thói hư tật xấu đó, chuyên đi nhìn lỗi của người đó. Cái đây cũng là một điều Phật tử, những người tu tập chúng ta cầu sinh cực lạc, chúng ta hành giả tu tịnh độ cầu một đời vãng sinh, chúng ta phải tập buông xả dần dần cả những cái đó. Tôi ngày xưa rất chấp những điều đó, đặc biệt là khi còn đi học, tôi mà thấy sư nào ăn thịt uống rượu qua tôi quay thường ra mặt, thậm chí có tôi còn nói họ không ra cái gì nữa cơ. Nhưng bây giờ thì bình thường, rất bình thường, bây giờ thì có thể tôi ngồi cùng mâm với các vị ấy không sao, các vị ăn thịt uống rượu kệ các vị ăn, còn tôi thì cứ gắp rau hoặc gắp gì, gắp đậu tôi ăn không sao cả. Nhưng mà gì, 15-20 năm trước thì chắc chắn không bao giờ có chuyện đó với tôi. Vì sao? Vì ngày đó tôi chấp, tôi nghĩ là sư là phải gì, ăn chay tụng kinh niệm Phật, không gì ăn thịt uống rượu, không ăn ngũ tân vân vân, đó mới là sư. Và gần như không bao giờ tôi ngồi chung với các vị đó, ngồi với đi đám đi xá mà ngồi mâm nào mà gì, thấy các vị bưng đĩa thịt lên một cái tôi đứng dậy ngay. Đó là cách phản ứng của tôi ngày xưa, là nó phải nói là mình có thể gọi là hơi thái quá như vậy, và khiến cho một số các quý thầy đó không bằng lòng, và họ nói mình cũng, họ quay lại họ cũng đằng sau họ thì có cũng không hoan hỉ gì mình, và họ nói mình cũng chả ra cái gì cả, và kết quả là gì, mình nghe thấy là mình gì, mình bị phiền não. Nhưng bây giờ thì khác rồi, 15-20 năm sau vẫn là tôi, vẫn là con người ấy, nhưng mà cách nhìn nhận của tôi bây giờ thì khác. Mình vẫn giữ cho bản thân mình thì chặt chẽ, nhưng mà với người xung quanh mình không chỉ trích, không nhìn lỗi của họ nữa, không nhìn thấy lỗi của họ nữa. Và ngài Tịnh Không nói là gì, mình cứ coi họ như là Bồ Tát, còn ta như là gì, là một chúng sinh đang cầu đạo, thì chúng ta thấy an vui hơn, thấy khỏe hơn, thấy tốt hơn. Chứ chúng ta thấy chúng ta như Bồ Tát và thấy họ như chúng sinh là nguy hiểm. Đó, đấy, thấy nguy hiểm. Cho nên bây giờ đây, vừa cách đây khoảng độ mấy tuần trước, tôi có công việc đi ngồi ăn cơm với bạn bè, các thầy vẫn ăn bình thường, nhưng tôi thì cứ đĩa rau là tôi gắp thôi, vẫn ngồi vẫn ăn nói chuyện bình thường, và sau đó thì mọi người vui vẻ với nhau, không ảnh hưởng gì cả. Đó, điều quan trọng này đấy, tu thì khi chúng ta tu đến một cái mức nào đó thì chúng ta sẽ phải buông xả được tất cả những cái sự kiến chấp về mắt thấy tai nghe mũi ngửi mùi vân vân đó. Chúng ta buông xả nhưng không được phóng túng nhé. Đấy, tôi nói buông xả là buông xả để chúng ta không chấp thôi, chứ chúng ta không được buông lung, không được phóng túng gì, để lại gì lại giống như người đó chúng ta lại ăn uống với họ, như vậy là không không được. Bao nhiêu năm tu hành giữ giới mà chỉ cần chúng ta buông lung phóng túng mà gì, chúng ta thấy là họ làm được, họ ăn được thì chúng ta cũng ăn, có tội gì đâu, như thế là hỏng rồi. Đó, cho nên đấy là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau, các Phật tử chúng ta thì nên nhớ cái điều đó. Câu hỏi nữa, Phật tử hỏi là gì? Bạch thầy, Phật và thánh nhân có gì khác biệt? Có chứ. Có khác biệt chứ. Phật đó là gì? Là chỉ cho các bậc gì? Các bậc đã tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát một cách rốt ráo hoàn toàn. Như trong gì? Trong kinh Đức Phật đó, đầy đủ 10 hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thường Sĩ, Điều Người Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn thì mới gọi là gì? Mới gọi là Phật. Đầy đủ 10 hiệu này thì mới gọi là Phật. Hay nói tóm lại, người đã tu gì? Đã tu chứng cả gì? Viên mãn 6 pháp thần thông, Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Ta Thâm Thông, Thần Túc Thông, Túc Mệnh Thông và Lậu Tận Thông thì mới gọi là Phật. Nói tóm lại gì? Nếu rút ngắn hơn nữa gì? Phúc đức và trí tuệ đều đầy đủ viên mãn, không khuyết thiếu một chút nào. Trong kinh Phật giải thích gì? Bằng tiếng Hán là gì? Phúc trí nhị nghiêm phương tác Phật. Tức là phúc đức và trí tuệ á, hai cái này đầy đủ trang nghiêm, không thiếu khuyết một chút nào á, thì đó gì? Người đó sẽ làm Phật, sẽ gọi là Phật, và vị đó sẽ thành Phật. Còn thánh nhân, chữ thánh á, chữ thánh là chỉ ra gì? Chúng ta thấy gì? Phật, thánh, đúng không? Phật và thánh. Thánh ở đây là do chính, thánh nhân ở đây là chính, do con người chúng ta tự suy tôn lên. Ví dụ chúng ta thấy người đó gì? Có đạo hạnh hơn những người bình thường khác. Ví dụ như thánh Khổng Tử chẳng hạn. Khổng Tử chính là thánh nhân, chứ không phải là thánh xuất thế gian. Phật là thánh gì? Là bậc thánh xuất thế gian, là thánh trung thánh, vương trung vương, tức là thánh gì? Trong tất cả các vị thánh thì Phật là gì? Là vị thánh cao nhất. Trong tất cả các vị vua thì Phật là vị vua gì? Vị vua gì? Cao nhất. Gọi là thánh trung thánh, vương trung vương lại như thế. Đó, cho nên ở đây khi mà gọi đến gì? Nói đến thánh nhân tức là chỉ cho những bậc thì cũng có đạo hạnh, có đức hạnh, nhưng mà họ chưa thoát ly sinh tử. Họ vẫn ở gì? Ở trong cái sự luân hồi của lục đạo, trời người Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Đặc biệt ở đây gì? Họ là gì? Có thể là cõi người hoặc cõi trời hoặc cõi Atula. Cho nên đây gọi là thánh nhân. Để tôi lấy ví dụ như Khổng Tử. Vì sao Khổng Tử được gọi là thánh nhân? Để dân gian phong là gì? Là thánh nhân, là thánh hiền. Vì gì? Vì Khổng Tử là một người thầy dạy học, một người thầy mẫu mực về đạo đức, về nhân cách, về lối sống của một người, của bậc hiền triết ở thế gian, hay nói nôm na gì là của một người thầy giáo ở thế gian. Cho nên sau khi ông mất đi được gì, được các đệ tử và được nhân dân tôn sùng và coi ông như là một gì, một vị thánh nhân của thế gian vậy, là một thánh nhân của thế gian. Và các đệ tử của Khổng Tử thì gọi là hiền. Khổng Tử gọi là thánh, các đệ tử gọi là hiền. Có được gọi là Phật đâu, Khổng Tử được gọi là Phật đâu, không có. Sau này khi mà nhà Nho nó mạnh lên thì nó gọi là chủ trương là tam giáo đồng nguyên, nó xếp nhà Nho, xếp Khổng Tử thì ngang hàng với Phật là không có đúng. Đấy là họ tự xếp thôi, tự phong thôi. Chứ làm gì có cái chuyện một vị gì, một vị thánh nhân ở thế gian mà xếp ngang hàng với thánh nhân xuất thế gian được. Thánh nhân xuất thế gian là gì? Là người đã tu tập, tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát và thân tâm thanh tịnh, thoát ly sinh tử chúng khổ, vĩnh viễn ra khỏi ba đường ác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, không bị tam giới, không bị cái nghiệp lực của tam giới nó chi phối nữa, tức là không bị cõi trời, cõi người, cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới gì nó chi phối nữa. Đó, cho nên nhưng còn thánh nhân ở thế gian đã vẫn còn bị nghiệp lực chi phối. Ví dụ ở Việt Nam chúng ta thì có 4 vị được coi là gì? Được gọi là thánh nhân thế gian. 4 vị thánh này là gọi là 4 vị đại thánh, gọi là bất tử ở trong lòng dân tộc. Đó là gì? Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Tản Viên, Đức Thánh Chỉ Đồng Tử và Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đó gọi là gì? Thánh nhân bất tử ở trong lòng dân tộc Việt Nam của chúng ta, gọi là tứ thánh tứ bất tử của Việt Nam. Còn các vị gì? Thánh nhân như là gì? Đức Thánh Trần, Đức Thánh Trần Trần Hưng Đạo đó. Hay là tôi chắc chắn rằng tới đây Cố Đại Tướng Võ Nguyên Giáp cũng sẽ dần dần cũng sẽ được gì? Nhân dân chúng ta sẽ tôn sùng ngài là một vị thánh nhân. Có thể gì? Có thể sánh ngang với tứ thánh tứ bất tử trong lòng dân tộc. Hoặc gì? Ít hơn một chút là gì? Cũng sánh ngang với Đức Thánh Trần, tức là Đức Thánh Trần Hưng Đạo đó. Đó. Thế chúng ta thấy, rồi chúng ta sẽ thấy cái điều đó sẽ xảy ra ở đất nước Việt Nam chúng ta này. Hay chúng ta biết là gì? Ở thế gian đó, của chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ cũng nhiều người họ ơn Đảng, ơn Bác Hồ. Cho nên bây giờ họ coi Bác Hồ cái gì? Coi Cố Chủ tịch Hồ Chí Minh và vị cha già của dân tộc Việt Nam chúng ta cũng giống như gì? Một vị thánh nhân vậy. Họ coi Bác Hồ như một vị thánh vậy. Đó. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy đây là những vị gì? Ở thế gian có đạo hạnh, cho nên nó có sự khác biệt. Khác biệt gì? Khác biệt đấy gì? Khác biệt giữa thánh nhân thế gian và gì? Và Phật. Ở cái chỗ Phật thì ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Phật thì tự do tự tại ở trong gì? Trong khắp mười phương, không bị sinh tử luân hồi ràng buộc. Còn thánh nhân thế gian á, thì chỉ có phúc báo ở trong một vài kiếp, hoặc một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, thậm chí là một vài vạn kiếp, thậm chí là gì? Cao nhất là đến 8 vạn 4 ngàn kiếp, như là cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ mà thôi. Thánh nhân thế gian thì thọ mạng cao nhất như cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ, đó là 8 vạn 4 ngàn kiếp. Nói cho nên ở đây thì cái sự khác biệt của nhau như vậy. Nhưng mà khi thánh nhân thế gian khi hết phúc báo thì cũng vẫn bị gì? Bị sinh tử luân hồi như thường. Đức Phật nói là vua cõi trời gì? Phi tưởng phi tưởng xứ, tuổi thọ 8 vạn đại kiếp, còn gì? Khi hết phúc báo còn bị sinh tử luân hồi cơ mà các quý vị. Cho nên ở đây sự khác biệt là rõ ràng như vậy. Còn các vị thánh nhân của Phật giáo, thánh A-la-hán gì? Đã thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi, đã vượt khỏi cái tầm gì? Kiểm soát của Diêm Vương rồi, và của gì? Của thần chết rồi, của La Sát rồi, vân vân. Đó. Cho nên chúng ta thấy ở trong Phật giáo thì bậc thánh A-la-hán trở lên thì mới được thoát ly sinh tử. Còn Tu Đà Hoàn thì còn 7 lần sinh tử nữa. Tu Đà Hàm thì còn gì? Còn 1 lần sinh tử nữa. Còn A-la-hán thì không quay lại nhân gian nữa, gọi là được sinh lên cõi trời tịnh cư hoặc cõi trời đâu xuất vân vân, và sinh lên đó và các ngài nhập niết bàn, thánh chứng quả A-la-hán và nhập niết bàn luôn ở đó và không quay lại nhân gian nữa. Cho nên thánh quả thứ 3 A-la-hán còn dịch là gì? Còn dịch là bất hoàn, hay dịch là bất lai, tức là không trở lại nhân gian, không trở lại thế giới này nữa, không trở lại cõi Nam Thiềm Bộ Châu thánh phàm đồng cư này nữa, mà nhập niết bàn ở tại cõi trời tịnh cư thiên hay là nội viện đâu xuất đà thiên. Cho nên đấy thì cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết sự khác biệt, khác nhau đến một trời một vực đấy, chứ không phải là ấy. Ở đây tôi đang giảng cho các Phật tử, chứ còn xét về bản chất của Phật pháp á, thì thánh phàm không có gì cách biệt cả. Như đấy thì đấy là bản chất. Thì thôi, đây đang giảng cho Phật tử để không bàn sâu về cái vấn đề Phật tính ấy. Thì chỉ trả lời câu hỏi với văn sao thì trả lời nghĩa vậy mà thôi. Một câu hỏi nữa nói rằng thưa thầy, vì sao tại gia cư sĩ chẳng thể thâu nhận đệ tử quy y? Vì tôi nói lúc nãy gì? Điều gì Phật không cho làm thì chúng ta không được làm. Còn điều gì Phật cho làm thì chúng ta gì mới được làm. Ví dụ như Phật thì Phật không cho những người xuất gia chúng tôi lấy vợ sinh con, lấy chồng sinh con, thì nếu người xuất gia mà lấy chồng sinh con thì còn là gọi là người xuất gia nữa không các quý vị? Còn không? Không còn nữa. Nếu mà người xuất gia mà gì? Một vị tỷ khiêu mà còn lấy vợ sinh con ở trong chùa thì còn gọi là vị tỷ khiêu nữa không? Chắc chắn không phải nữa. Đó là những điều gì Phật không cho làm, mà làm á là phạm. Vậy Phật tử tại gia chúng ta không vậy? Đó là Phật tử tại gia chúng ta phải nương gì? Nương vào Tam Bảo để tu cơ mà. Cho nên chúng ta mới gì? Mới phát nguyện là đệ tử con tên là Nguyễn Thị A hoặc là Trần Văn B, phát nguyện trọn đời quy Phật, nguyện trọn đời quy Pháp, nguyện trọn đời quy Tăng. Quy tức là gì? Là nương tựa. Chữ quy có nghĩa là quay về, là trở về. Chữ y có nghĩa là nương nhờ, là nương tựa. Quy y có nghĩa là quay trở về, nương tựa. Vậy chúng ta phát nguyện quy Tam Bảo cơ mà, có phải quy là gì? Quy cư sĩ đâu, hay là quy gì? Quy thất chúng đệ tử đâu. Nếu mà Phật dạy ở trong gì? Trong luật nó nói rằng gì? Đệ tử con gì phát nguyện quy y gì? Thất chúng đệ tử. Thì khi đó mới gì? Trong thất chúng bảy, thất chúng tức là bảy chúng đệ tử đó, thì có gì? Có hai chúng tại gia. Thất chúng đệ tử đó là gì? Là tỷ khiêu này, một này, hai là tỷ khiêu ni này, thứ ba là thức xoa mana này, tức là những vị nữ giới thọ sa di ni xong rồi á, thọ gì thức xoa mana, học một trăm học pháp đó trước á, để gọi thức xoa mana này. Xong thì chúng thứ tư là chúng gì? Sa di này. Chúng thứ năm là chúng gì? Sa di ni này. Đó là năm chúng xuất gia. Và hai chúng tại gia là gì? Yêu bà tắc này và yêu bà di này. Đó là bảy chúng xuất gia và tại gia đệ tử của Đức Phật. Nhưng chúng ta thấy trong luật Đức Phật có nơi nào Đức Phật dạy gì? Quy y thất chúng đệ tử không? Không có. Hay là gì? Nói gọn lại như trong kinh Nguyên Thủy, nó có chỗ nào nói là quy y tứ chúng đệ tử không? Khi mà nói tứ chúng đệ tử tức là bốn chúng đệ tử, là hai chúng xuất gia đó là tỷ khiêu và tỷ khiêu ni, và hai chúng đệ tử tại gia đó là cư sĩ yêu bà tắc và cư sĩ yêu bà di. Đó, tức là yêu bà tắc là chỉ cho nam Phật tử, yêu bà di là gì? Là chỉ cho nữ Phật tử. Trong giới luật chưa bao giờ Đức Phật nói là gì? Là quy y bốn chúng đệ tử, mà chỉ có nói là quy Tam Bảo thôi. Mà Tam Bảo thì là gì? Là chỉ có ba ngôi báo, chỉ cho Phật báo, Pháp báo và Tăng báo. Phật bảo, Tăng bảo và Tăng bảo. Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Đó. Cho nên ở đây thì như vậy là Phật tử thì có thể đã hiểu được gì? Qua như vậy Phật tử hiểu được vì sao tại gia cư sĩ không được thâu nhận đệ tử quy y là như thế. Chúng ta chỉ có thể gì? Gọi là kết duyên với gì? Bạn nữ đồng tu với nhau thành một đạo tràng chuyên tu tịnh độ, hay chuyên tu pháp hoa, hay chuyên tu dược sư, hay chuyên tu gì thủy sám, hay chuyên tu gì tu thiền với nhau, vân vân chẳng hạn. Chúng ta kết nghĩa huynh đệ đồng tu để cùng nhau sách tấn, cùng nhau học tập và cùng nhau gì, cùng nhau tu tập một pháp môn nào đó, một vài pháp môn nào đó mà chúng ta gì cùng chí hướng với nhau để tu tập thôi. Chứ chúng ta không được thâu nhận đệ tử quy, không được truyền giới tam quy cho gì, cho các thiện nam tín nữ để trở thành đệ tử quy của mình. Nếu làm như vậy là sai pháp, làm như vậy là sai luật, làm như vậy là không đúng với lời Phật dạy, làm như vậy là đồng với gì? Đồng với ma vương đang gì? Đang phá pháp của Phật. Làm thay đổi gì? Thay đổi cái giáo lý của Đức Phật đã tuyên thuyết cách đây trên 2500 năm về trước. Mà làm như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ đi vào con đường tà. Chúng ta là ma, là con của ma, đang phá Phật chứ không phải là đệ tử của Đức Phật, không phải là người con tại gia của gì, của Đức Phật. Cho nên đấy cũng xin giải thích thêm để Phật tử chúng ta biết cái điều đó. Một câu hỏi nữa Phật tử hỏi rằng, bạch thầy, có người hỏi con làm việc thiện, gieo nhân lành, tương lai có thể đắc thiện quả, đó là đạo lý nhất định. Nhưng vì sao niệm Phật, niệm chú, niệm kinh là gieo phước? Điều này khiến cho kẻ khác cảm thấy hơi khó hiểu. Con sợ mình sẽ nói không được chuẩn chỉ nên chưa dám trả lời. Bạch thầy, từ bi khai thị để cho con có thể trả lời bạn con ạ. Phật tử này có hỏi rằng, có người thắc mắc rằng làm việc thiện, gieo nhân lành, tương lai có thể đắc thiện quả, đó là đạo lý nhất định rồi, thì không còn nghi ngờ nữa. Nhưng có người hỏi, tức là bạn vị này hỏi rồi, nhưng vì sao niệm kinh, niệm chú, niệm Phật là gieo phúc, lại là gieo phúc? vì nó không có hình tướng bằng cái cụ thể. Ví dụ như là cái hình tướng này thì ví dụ chỉ có tự chúng ta làm chúng ta biết thôi. Ví dụ như là chúng ta đem bố thí cho người ta gì một chiếc bánh mì, người ta đang đói bụng và người ta ăn vào, người ta gì cái người đói bụng kia được no, thì đó là cái nhân chúng ta bố thí cho người gì, cho người chiếc bánh mì kia và người cái bánh mì kia ăn no, họ được no và họ được khỏe mạnh trở lại. Và một vài ngày sau, một vài năm sau, thậm chí là chục năm sau, hơn chục năm sau, không may chúng ta gì, chúng ta lại bị nghèo đói và họ lại gì gặp ngay cái người mà họ chúng ta bố thí cho họ một chiếc bánh mì ngày xưa từ lâu lắm rồi, thì bây giờ họ lại thành người gì giàu có, họ lại đem gì lại em bố thí cho chúng ta. Và câu chuyện này á, tôi lấy một cái ví dụ cụ thể như hôm rồi ở chùa chúng ta đi lên đạo tràng, chúng ta đi lên làm từ thiện ở trên huyện Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình vừa qua. Có một cái xóm là có 33 hộ. Và khi mà sư cô Anh Nghiêm với các Phật tử chúng ta lên làm từ thiện đó, họ rất là vui. Lên lần đầu rất vui, lên lần thứ hai thì họ nhìn thấy nhà chùa họ rất là vui, nhưng mà gì họ khóc và họ nói rằng á, con mong rằng á, đây là lần gì, lần cuối cùng thì là các thầy phải về đây. Vì chúng con á, không mong rằng chúng con luôn luôn bị như thế này và để nhận cái đồng tiền cứu trợ vân vân như thế này vân vân và vân vân đó. Và họ nói một câu rằng là gì, trước đây mỗi khi á, các nơi á, có lũ lụt và cái gì đó, người dân xã trong thôn bản á, đều kêu gọi là đóng bè tập phúc để đi cứu những cái người bị lũ lụt đó, thì chúng con á, tuy không có nhiều nhưng chúng con cũng mỗi người phát tâm gì 50-100 để làm công tác từ thiện đó. Nhưng nay chúng con không ngờ là gì, là lại đến lượt chúng con lại gì, lại đi nhận những cái những cân gạo, những thùng mì tôm từ thiện từ các quý thầy và từ bà con nhân dân khắp cả nước gửi về. Nhân quả đấy các quý vị. Trước đây do mình gì, khi mà mình chưa bị cái vùng quê vùng đất nhà mình ấy, chưa bị thiên tai lũ lụt đó, thì mình gì, mình nghe cái nơi nào trong đất nước mình bị như vậy á, sẵn sàng họ thì cuộc sống họ rất nghèo khổ, nhưng mà khi nghe xem trên tivi hay là đọc báo hay là nghe gì, nghe xã, nghe dân, nghe thôn á, nghe lãnh đạo thôn á phát động là gì ủng hộ đồng bào lũ lụt nơi nào nơi nào về đó, thì dân tuy nghèo họ cũng gì người 50-100 họ cũng sẵn sàng ủng hộ một ngày gì, một hai ngày đi lao động của họ, lấy cái tiền công đó họ ủng hộ. Cho nên nay á, vì cái nhân họ gieo ngày xưa họ làm việc thiện đó không tính toán đó, thì nay thì người dân của họ vừa gặp hoạn nạn một cái thì đã được các tổ chức và được nhà chùa, được các Phật tử và được gì, được người dân khắp nơi thì hướng về họ và muốn giúp đỡ họ trong những lúc họ đang gì, đang gặp khó khăn. Đó gọi là nhân quả báo ứng, và nhân quả gì công bằng ngay cuộc đời này đó. Thì cái đó gì, gieo thiện nhân ngày xưa là hay làm từ thiện, mặc dù dân rất nghèo hay làm từ thiện. Cho nên bây giờ gặp cái lúc khó khăn như vậy, được cái quả gì, được cái quả lành là mọi người cũng sẽ ủng hộ ngay, không một chút do dự đó. Thì cái đạo lý đấy thì nhất định rồi, mọi người thấy rất rõ rồi. Nhưng Phật tử nó hỏi, có người hỏi Phật tử này, người niệm kinh trì chú niệm Phật đó, thì nói là gieo phúc, thì điều này khiến cho gì, người khác thấy là thấy rất là khó hiểu. Vì chúng ta biết niệm kinh tức là đọc kinh đó, trì chú đó, tụng kinh đó, tụng kinh trì chú niệm Phật, nói cho dễ hiểu là tụng kinh trì chú niệm Phật. Ở trong nhà Phật chúng ta nói gì, nếu người nào nhất tâm tụng kinh trì chú niệm Phật, người đó sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn. Nhưng nếu mà bảo đây, và tiêu trừ nghiệp chướng là tiêu như thế nào, hình tướng nó ra sao, cái này các vị phải đi hỏi Phật đó, Phật có thể mới trả lời được. Chứ còn hỏi tôi thì tôi chắc chắn tôi không trả lời được cho các quý vị là hình tướng của tiêu nghiệp nó ra sao. Nó có giống như là gì, giống như là một cái gì, tôi lấy một cái ví dụ giống như một cái gì, một cái dẫm, chúng ta dẫm vào gì, tôi nói hơi nặng một chút, tôi dẫm vào gì, dẫm vào một một bãi phân trâu hoặc bãi phân bò chẳng hạn, chúng ta đi ra đường thì dẫm cái dép hoặc cái chân chúng ta dẫm bãi phân trâu phân bò chẳng hạn, thì đấy là ví cho như cho nghiệp của chúng ta. Nhưng chúng ta muốn sạch cái đôi dép, sạch cái chân chúng ta thì lấy nước chúng ta rửa thì thấy gì? Thấy cái đó, cái phân trâu phân bò dính trên chân chúng ta thì nó cứ dần dần nó vơi sạch vơi dần nó bớt dần và gì, nó trả lại cái chân sạch cho chúng ta. Pháp thế gian thì thấy rõ bằng gì? Bằng hình tướng mà con mắt đấy. Nhưng cái nghiệp quả, nghiệp nhân xấu ác mà chúng ta gieo trồng thì chúng ta không nhìn thấy hình tướng. Cái quả báo, phúc báo do công đức nhất tâm trì chú tụng kinh niệm Phật đem đến đó, chúng ta cũng không thể nhìn thấy hình tướng. Nhưng chỉ có khi nào chúng ta gặp cái chuyện đó, chứng kiến cái việc đó, chúng ta gì mới cảm nhận và mới biết rằng à, đấy chính là gì? Công đức tụng kinh trì chú niệm Phật đem lại thật là rộng lớn vô cùng. Đây tôi nói một cái ví dụ thôi, cụ thể như ở dưới, ở gần như Mỹ Đức, cách đây khoảng độ hơn 2 năm, gần 3 năm về trước, tức là khoảng cuối năm 2015, khi cái bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chúng tôi mới hội tập xong và bắt đầu đem truyền bá, đem giảng dạy và truyền bá, thì có một bà cụ, bà cụ lên, bà cụ ấy khóc, bà cụ ấy nói kể về cái hoàn cảnh gia đình bà cụ là có đứa con trai điên mười mấy năm nay. Cái lúc mà nó nặng á, nó cởi trần, cởi chuồng và nó thì đi ra ngoài đường, ngoài xá, nó cứ lang thang ngoài đầu đường xó chợ, tối đâu ngủ đấy, mặc giờ đói khát hay lạnh nóng nó không cần biết, gặp gì nó ăn đấy, thậm chí là gì? Ăn cả những cái đồ sống, ăn cả những cái đồ bẩn. Thậm chí cụ ấy nói có lúc nó gì, nó ngồi nó bốc cái đống phân ở ngoài đường nó ăn, nó đói quá nó ăn, và nó ăn bình thường nó chả biết cái gì cả, nó chả còn cái gì là tàm quý biết hổ thẹn nữa cả. Ví dụ thì trên thân thể nó gì cởi trần trùng trục rồi, nó có biết gì nữa đâu, thì gọi là thần kinh, nó không gì, không làm chủ được mình mà không hiểu cái gì nữa. Và hơn chục năm như vậy, nhưng cứ khoảng một năm, hai ba năm thì nó lại bị nặng một lần như vậy, còn bình thường nó vẫn có thể nhận được một nhận đức, nhận được người thân và vẫn mặc, có lúc nó hiểu đấy thì nó biết gì, vẫn mặc những bộ quần áo, tuy là gì nó không tắm rửa, nó hôi hám nhưng mà nó vẫn mặc quần áo. Nhưng có thể một năm nó thì bị một vài ngày hoặc một vài tháng, một vài tuần đấy, cái trường hợp mà nặng thì nó như thế, đặc biệt là cái đến mùa hoa mướp, hoa cải đấy, thì nó lại bị nặng lên. Thế khi bà cụ lên trên chùa trình bày cái việc đó thì tôi mới cho một vài thầy đến để xem đất cát nhà cửa vân vân đó. Thì xuống đó có mấy thầy về báo cáo lại với tôi là bạch thầy, cái nhà đó, cái đất cát nhà đó rất dữ, đến đó có một cái cảm giác là cái hung khí rất là gì, ám khí, hung khí rất là, chướng khí rất là nặng, đến cảm thấy rất khó chịu. Cái đấy thì những người tu mới cảm nhận được thôi, còn bình thường chúng ta thì những người bình thường rất khó để cảm nhận. Người tu đến một mức độ nào đó thì sẽ có cảm nhận được cái điều đó, chỉ nói cũng chúng ta không hiểu được đâu, cho nên chúng tôi không nói sâu về cái đó. Nhưng nói tóm lại là mấy thầy về nói với tôi điều đó và tôi bảo vậy thì bây giờ phải hướng cho người ta gì, thờ một tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng ở tại nhà và bảo người ta nên phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng gì mấy năm cùng với các sư ở trong chùa, họ đọc tụng tại nhà họ. Và các sư nghe lời tôi về đến làm một cái cây hương nhỏ nhỏ, bốc lại bát hương thần linh gia tiên họ ở trong nhà cho thờ phụng nó đàng hoàng, và xây một cây hương nhỏ nhỏ, đem thỉnh một tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ lên đó để thờ trong cái cây hương, cái miếu đó, cái miếu thờ nhỏ nhỏ đó, tại cái đất của gia đình nhà đó, và báo bà cụ chủ nhà đó, tức là bà mẹ của anh chàng bị điên đó, là tụng phát tâm tụng kinh Địa Tạng. Và bà cụ tụng gì? Nhất tâm tụng được khoảng độ 49 ngày. Thì tự nhiên là thằng con nó về, nó đi lang thang ở đâu rồi hàng tháng trời chả thấy mặt mũi đâu, vì nó đi nhiều như thế rồi cũng chả đi tìm nó nữa. Thế thấy nó về gì? Nó về nó mặc cái bộ quần áo rách tả tơi và nó kêu là mẹ con đói, có gì cho ăn cho ăn. Thế thổi cơm cho ăn, ăn xong một cái thì nó bảo mẹ đi mua một con bộ quần áo. Thế đi mua nó bộ quần áo rồi về gì? Về bắt đầu thì nó tắm rửa xong, mặc bộ quần áo xong, bắt đầu nó bảo mẹ cho con ra hàng, cho con tiền ra hàng để cắt tóc. cắt tóc xong một cái thì mấy hôm sau tự nhiên nó cứ dần dần nó cứ bình thường dần, và cho đến bây giờ thì anh chàng ấy không còn, hơn hai năm nay không còn đi lang thang ngoài đường, không còn cởi trần, không còn ấy nữa, mà bây giờ thì ở nhà đi làm việc nhà được, nấu cơm nấu nước và làm việc nhà được cho mẹ và cho người thân rồi, chỉ có tụng kinh Địa Tạng. Vậy thì bây giờ các vị hỏi tôi rằng lấy gì làm bằng chứng, tôi chịu. Mà hỏi gia đình người ta lấy cái gì để làm bằng chứng rằng do công đức tụng kinh Địa Tạng mà cái cậu con trai nhà kia khỏi được, người ta cũng chịu không trả lời được. Nhưng đối với người ta, đây là một gì? Một sự mầu nhiệm. Đây là một cái sự gì? Một cái sự có thể gọi là linh thiêng bậc nhất trong cuộc đời của họ. Vì mười mấy năm trời con của họ khổ sở như vậy, đi viện đi với đâu đâu cũng không khỏi, cầu cúng bao nhiêu nơi không được, nay không mất cái gì, chỉ có gì? Chỉ có tụng kinh thôi mà khỏi. Chúng ta giải thích thế nào? Chúng ta bảo họ đừng tin, họ cũng không tin chúng ta đâu. Chúng ta bảo họ đừng có tin Phật nữa, chắc chắn họ gì? Họ cũng không theo chúng ta đâu. Đó, cho nên ở đây chúng tôi nói với các quý vị, cho nên cái công đức tụng kinh chỉ chú niệm Phật rồi còn nhiều lắm, rất nhiều những câu chuyện, có những trường hợp đấy, những đứa trẻ nó khóc cả ngày cả đêm ngay ở xã Cổ Đông đây. Cháu của cái cô hiệu trưởng trường cấp 2 của xã Cổ Đông, cách đây mấy năm về trước, có đứa cháu nó mới sinh được mấy tháng mà nó khóc suốt, từ khi sinh cho đến khi được 2-3 tháng nó vẫn khóc suốt như vậy. Cứ đến đêm là nó khóc, chiều lại bắt đầu khóc, nhưng đêm về nó khóc khủng khiếp nữa. Ban ngày thì nó đỡ, nhưng mặt trời chuẩn bị lặn là khóc. Đem đi viện thì bệnh bác sĩ chả giải quyết được, không giải quyết được. Sang đây được cái cô hiệu trưởng của trường cấp 2 Sơn Đông giới thiệu, cô ấy đi sang đây. Cái sang đây một cái thì nói cái vấn đề đó, cái vấn đề đó là đơn giản, đối với nhà chùa thì đơn giản thôi. Có cái mảnh vải hô thần nhập tượng cách đây hơn một năm trước thì tôi vẫn để dành. Cái vải hô thần, miếng vải đỏ hô thần nhập tượng, chúng ta phủ lên gì lên tượng Phật đó để trì chú đại bi đó. À, xong rồi lấy cái vải đó đem xuống cất đi. Và khi nghe nói như vậy xong rồi tôi vào, tôi xin một cái chai nước La Vi cúng ở trên ban Phật và bảo về, bảo cô ấy cho một nửa cho cháu nó uống, còn một nửa thì vẩy hết đất cát nhà cửa cho nó mát mẻ. Và tôi đưa cho một cái miếng vải, cắt trong cái miếng mà vải nhỏ nhỏ bằng hai ngón tay này, tôi bảo về chia làm đôi, một cái thì cắt đôi, một cái thì cho vào trong gối cho cháu nó ngủ, còn một cái nhỏ nhỏ thì tết thành một cái chỉ nhỏ nhỏ để đeo vào tay của cháu nó ngủ. Tôi bảo đảm là gì, đêm nay cháu nó ngủ ngon. Thế cô bảo có được không thầy? Tôi bảo là cô cứ mang về đi, được hay không thì tự cô gia đình cô tối nay gì là cô chứng kiến và biết có gì đâu. Và sáng hôm sau cô ấy mang cái lễ sang sớm và nói là ôi dồi, Phật pháp màu nhiệm quá, thầy nói gì như là Phật ấy, như là Bồ Tát ấy. Từ khi mang về một cái gì vẩy nước xong một cái rồi cho cái một cái nửa miếng vải đỏ vào gối của cháu nó ngủ, và một cái gì một miếng vải nhỏ nhỏ theo như thầy làm cho con tết thành cái chỉ và làm thầy cái ấy cho cháu nó đeo lên trên tay, nó không khóc nữa, tối nó ngủ ngoan và nó ăn nó ngủ nó ngon luôn. Chúng con không ngờ rằng á Phật pháp nó lại mầu nhiệm như thế. Đó. Đây là câu chuyện có thật. Rồi một cái câu chuyện nữa, cái năm 2010, cái này hình như tôi cũng kể một lần rồi, nay kể lại. Ở trên chùa Tản Viên ngày đó đang làm đường lên, thì cái công ty Quảng Tây ông giám đốc công ty Quảng Tây là ông Sáng, ông ấy trúng thầu và ông làm đường, thì có một cái chú lái xe của ông ấy, nó không theo đạo Phật mà cũng chẳng theo đạo gì cả, và nó thấy sư mình đi lên đi xuống ấy, thì không biết làm sao mà nó lại ghét sư như thế, mà cụ thể nó ghét tôi cơ. Và thậm chí các vị biết không, khi mà tôi đi qua tôi có quà thì có bánh kẹo gì còn mang cho anh em gì, cái đội lái xe và cái đội làm đường nó ăn ấy, nó ăn rồi nó còn chửi mình, thế mới đau chứ. Nó ăn xong nó được ăn, nó còn chửi làm sao. Nó thấy mình đi lên đi xuống đi qua là nó lại chửi, nó bảo gì sư mô cái gì bây giờ, anh nhìn nó béo ú ù thế kia, nó bảo là ăn chay, ai mà tin được, ai mà biết rằng cứ mỗi khi nó xuống núi là nó gì, nó đi quán để nó gì, nó vào quán nó ăn và nó là gái gú vân vân, ai mà biết được. Người ăn chay gì mà béo tròn trùng trục thế kia vân 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 vân, rồi nó nói sư bây giờ thế này thế nọ thế kia vân vân, nó nói đủ các thứ hết. Và nó nói thì nó nói với bạn bè, với người cùng cái cánh lấy xe với nó thì không sao, mình chẳng nghe được thì không sao. Thế một hôm mình đi qua, thế bắt đầu nó nói cố tình nó nói cho mình nghe thấy, nó bảo là gì, sư bây giờ nó như thế này thế nọ thế kia. Nó bảo cái ông này thì cũng cái dạng gì, cái dạng sư ta bà sư vớ vẩn ấy mà, sư thì có khi nó có vợ có con để nó ăn thịt chó suốt ngày, ai biết đâu được. Nói như thế nó cố tình nói cho mình nghe. Và bắt đầu là mình gọi cho ông giám đốc, mình bảo ông giám đốc bác phải chấn chỉnh cái đội lái xe của bác, đi lên làm việc cho chùa mà lại ăn nói như thế là không được. Dù sao đi chăng nữa, nó ở ngoài đường ngoài xá thì tôi không nói gì, nhưng đây nó đang làm gì, đang làm đường cho chùa, mà bác là cái người gì gần gũi với thầy mà để cho chúng nó thế là không được. Thế là bác ấy gọi nó đến để khiển trách và định đuổi việc nó. Thế tôi bảo thôi đừng có đuổi việc nó. Cái chú đội trưởng nó bảo rằng thầy hôm qua là giám đốc là định đuổi việc anh ấy. Tôi bảo với bác giám đốc là thôi đừng có đuổi việc nó mà tội. Thế bác khiển trách và bảo cho nó lần sau đừng có thế thôi. Và bắt nó lên chùa xin lỗi tôi thì mới giữ lại việc, mới không đuổi. Thì ông giám đốc cũng cứng, cũng bảo thì nếu mà không đuổi thì nghe thầy không đuổi, nhưng mà bắt nó phải lên xin lỗi thầy. Tôi bảo thôi không cần đâu, nhưng mà bác bảo không, thầy cứ để ra con bắt nó lên nó xin lỗi thầy. Nó không lên xin lỗi thầy tức là con không bảo được nó, và không bảo được nó tức là sau này con không bảo được cái anh em của thợ của con, cho nên là nếu nó không lên xin lỗi con đuổi. Thế vì vợ nó sắp sửa sinh con cho nên chắc nó cũng chẳng biết đi đâu nữa, thì nó cố tình nó bắt buộc nó phải lên nó xin lỗi. Lên xin lỗi tôi ở trên chùa Tản Viên, mắt muốn hầm hầm như là muốn cắn mình. Nhưng mình thôi, mình cứ tươi cười, mình rót nước, mình pha nước, mời nó uống đàng hoàng, mời giám đốc của nó mời nó uống đàng hoàng. Nhưng mà nó xin lỗi mình, nhưng mà mắt nó hầm hầm như muốn oánh mình, như muốn cắn mình. Không biết là mình cũng ăn ra cháy chủ vậy gì với nó. Rồi mấy tuần sau thì vợ nó sinh thằng con trai. Nhưng từ khi sinh con ra thì gì? Nó khóc. Đi viện rồi sinh ra một cái nó khóc ở viện rồi, thì để ở viện mấy ngày xong về nó khóc. Khóc đến mấy tuần như vậy mà khóc đến rạc cả đi, nó không ăn nữa. Khóc nó không muốn bú mẹ nó nữa. Thế là bắt đầu thì nó đến nó kể với cái chú Hùng đội trưởng phụ trách ở cái đường đó. Cái chú tên là chú Hùng, chú đội trưởng. Cái chú Hùng đó chú lên chơi với cái chú đó thì rất là mộ Phật. Thì cứ dối dối chú lại lên chùa, là chú không tụng kinh đâu, nhưng mà chú lên chùa để chú thăm thầy, chú ngồi uống nước với thầy để nói chuyện. Thì chú ấy cũng hiểu một chút được Phật Pháp. Thế nghe cái chú lái xe kể với chú ấy, thì chú ấy mới lên, chú ấy nói với thầy là đấy, cái chú ấy hôm trước về thì như thế, bây giờ vợ mới sinh con được mấy tuần nay, nhưng mà cháu nó khóc dữ dội. Nó cứ đi làm được một tí xong nó lại xin về, con nó lại phải đi viện đến chả khám được cái gì cả, mà nó cứ khóc như thế. Thì mình biết ngay là nó khóc do cái gì rồi. Có gì đâu, các cụ ngày xưa nói là sinh vào giờ quan sát, gọi là khóc dạ đề. Cái đêm về là nó khóc. Cái trẻ con ấy, nó cứ đêm về là nó khóc. Thì trong nhà Phật chúng ta thì gọi là trẻ con đấy gọi là khóc dạ đề. Dạ là ban đêm, đề tức là gì, là khóc. Cứ đêm về là nó khóc, khóc thét lên, mà khóc giống lên, khóc gì, khóc như bị người đánh, như bị người gì, người bóp cổ vân vân, thậm chí khóc đến tím tái cả người lẽ. Thì đó gọi là gì, khóc dạ đề. Nhưng các ông thầy thì họ gọi là sinh vào giờ quan sát, tức là gì, bị ma trêu quỷ gì, ma trêu quỷ, quỷ nhập, hay là ma trêu quỷ, quỷ đánh vân vân đó. Đó mình nói nôm na rồi, ở thế gian họ nói cái kiểu như thế. Thế tôi mới bảo là ô thế à, thế thì đơn giản thôi, thì cái đấy thì các thầy có thể giúp được. Thì chú về bảo nó gì, mà lên gặp thầy xem thế nào. Thế là sáng sớm hôm sau nó lên, nó chở cái chuyến vật liệu lên, bắt đầu xong nó đổ vật liệu xong nó lên tận chùa nó gặp thầy. Và khi gặp thầy nó lần này thì gặp thì nó khác, mắt nó không hầm hầm nữa. Thì vì nó con của nó thì khóc mấy tuần rồi, thì nó nghe chú đội trưởng bảo là thầy có thể giúp được mày. Thế cho nên nó lên lần này thì mua một cân cam thật là ngon với thẻ hương nữa, thì lên để vào là cũng trình bày là thưa thầy, Thôi thì hôm trước thì chúng con thì lần này sinh là con, không sinh là tôi nữa. Hôm lên sám hối thì vẫn xưng là tôi, nhưng mà lần này thì lên thì biết xưng là con. Con đã xin lỗi thầy vì hôm trước là chúng con không biết, cho nên là xúc phạm đến thầy thế này thế khác mà thầy bỏ qua thế này khác. Nay thì con thì mới sinh đứa cháu, nhưng mà cháu trai, nhưng mà nó khóc mấy tuần nay là nó không ăn không uống, nó cứ giạc cả người đi, mà con rất là sợ. Sinh hai cô con gái rồi, bây giờ cầu mãi mới được một cậu con trai này, chúng con sợ lắm. Xin thầy là làm thế, nghe chú đội trưởng, chú Hùng, chú bảo thầy có thể giúp được, xin thầy giúp. Thế tôi bảo là cái này có thể các thầy thì cũng giúp được nhiều rồi, nhưng mà con của chú thầy không biết là có được hay không, không dám chắc chắn. Nhưng mà thôi được rồi thì cứ về cứ làm theo tôi như thế. Thế là tôi đưa cho nó một cái đem dâng lên lễ là khấn Phật, khấn Bồ Tát, khấn Đức Thánh, tản rồi thôi gia trì cho vợ chồng nhà cháu, gia trì cho cháu nó, và đặc biệt thì cho cái miếng vải hô thần của lần trước hô thần nhập tượng với chùa Thần Viên. Cắt hai miếng nhỏ nhỏ và một miếng về cho vào trong gối cho cháu nó ngủ, một miếng thì cũng tết thành cái vòng để đeo cho tay này cho cháu nó. Và nó nghe theo tôi, nó về nó làm như vậy. Sáng sớm hôm sau, nó lên từ lúc về khoảng độ 5 rưỡi sáng. Mình vừa thì thỉnh chuông buổi sáng và tụng kinh buổi sáng xong để ra, nó thấy nó đứng ở trước cửa chùa. Lần này thì nó thấy nó xách mà gì, không chỉ một cân cam mà gì, cả một cái làn hoa quả thật là to. Nó đợi sẵn, nó đã cả một cái làn luôn. Và thì nó vào nó hớn hở, và bắt đầu mặt mũi nó hớn hở, và nó là ui thổi thầy ơi, đúng là con để con vái sống thầy đấy. Con về con làm một cái từ tối hôm qua là để cháu nó ăn ngon và để nó ngủ kỹ, nó không có khóc một tí nào nữa. Và sáng nay thì cả đêm thì con thấy mừng quá, và con thì sáng nay con phải đi thật sớm để con mua gì, con mua lễ để lên con lễ tạ Phật, lễ tạ thầy. Một cái anh chàng rất là ngộ ngáo, không tin gì Phật pháp, thậm chí còn chửi cả chúng tôi nữa, mà chúng tôi chả có gây thù cái đoán gì với họ. Họ lên là làm đường cho nhà chùa, mà tất nhiên cái đường đấy là đường nhà nước đầu tư, cho nên thì họ không phụ thuộc vào mình lắm, cho nên họ thấy mình đi qua họ chửi mình như vậy đó. Nhưng mà khi gia đình họ có chuyện như vậy, chúng ta thấy có cái gì đâu. Tôi chỉ lên gõ chuông, gõ mõ một chút rồi lễ Phật, khấn Phật cho họ và cho họ cái miếng vải đã chỉ chú an vị tượng thôi. Vậy mà con họ khỏi, rất đơn giản. Cho nên ở đây chưa không nói gì, tôi không nói gì cái việc mà tụng kinh chỉ chú niệm Phật. Phật tử nói là đó là việc gieo phúc, đây là lời Phật nói. Tụng kinh chỉ chú niệm Phật là có công năng tiêu nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn công đức phúc báo. Đây là lời Phật nói trong kinh, chứ không phải là lời tôi nói, hay không phải là lời một gì một vị sư nào nói, mà lời Phật nói. Phật là gì? Là bậc thánh nhân xuất thế gian. Một bậc thánh xuất thế gian nó nói thì lời của ngài gì? Chắc chắn không có hư dối, không có nói sai sự thật, và không có gì lừa gạt chúng sinh. Chắc chắn cái điều đó. Tất cả những lời của chư Phật nói ra đều là những lời phù hợp với gì? Với chân lý, với quy luật nhân quả và với đạo đức lối sống của gì? Của đạo thế gian cũng như của đạo xuất thế gian. Cho nên á, của đạo lý thế gian cũng như của đạo lý xuất thế gian. Cho nên á, ở đây thì Phật tử thôi cứ tùy duyên để mà nói cho bạn mình nghe thôi. Còn bạn mình nghe được, tiếp thu được bao nhiêu đó là việc của bạn. Chúng ta không nặng nề về cái chuyện để bắt buộc bạn phải nghe theo mình thì mình mới vui, bạn không nghe thì gì? Thì mình buồn. Hoặc là gì, bạn có thể copy ngay cái đoạn trả lời của thầy này để cho bạn của gì? Của mình nghe. Còn bạn mình có duyên với Phật thì bạn mình sẽ tự hiểu. Bạn mình mà không có duyên với Phật thì bạn mình gì? Cũng như nước đổ lá khoai mà thôi. Thì chúng ta cũng không nên buồn làm gì. Cái duyên của họ không có, hay duyên của họ chưa đến, thì chúng ta cũng không nên ép. Giống như gì? Cái hạt giống chúng ta mới gieo xuống dưới đất có một vài ngày mà chúng ta muốn nó thành một cây cổ thụ và đơm hoa kết trái, làm gì có cái chuyện đấy? Không bao giờ có các quý vị. Cho nên chúng ta thì học Phật là phải biết tùy duyên lại chỗ đó. Thôi đây thì thầy cũng khuyên là thôi bạn cứ có thể có cái đoạn bài giảng này cho bạn mình nghe và khuyên bạn mình nghe. Bạn mình có nghe hay không và có hiểu hay không đấy là việc của bạn mình, chứ mình không nặng nề làm gì cả. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi rằng A Di Đà Phật, Con xin chào thầy. À, dạ, con muốn thầy hoan hỷ giải đáp giúp con một số thắc mắc ạ. Con đã nghe băng giảng của thầy về kinh Địa Tạng và sự nhiệm màu. Khi nhất tâm tụng trì kinh, con luôn thắc mắc là tại sao tụng kinh Địa Tạng lại có sự nhiệm màu như vậy? À, có phải là do trong kinh ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, nên khi tụng kinh được ngài gia hộ cho con, được ngài gia hộ cho phải không ạ? Con xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con xin cảm ơn thầy ạ. À, chúng ta thấy Phật tử đã nói là gì? Đã nghe băng thầy giảng về kinh Địa Tạng, về sự nhiệm màu của việc thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà lại luôn có sự thắc mắc, đó là tại sao đọc kinh Địa Tạng lại có sự nhiệm màu như vậy. Phật tử hỏi thầy thì thầy biết hỏi ai? Phật thì đã nhập Niết Bàn rồi. Phật dạy ở trong kinh, ai nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng thì sẽ tiêu nghiệp chướng, sẽ ví dụ như là thậm chí như kinh nói thì người cầu sinh con trai sẽ sinh con trai, người cầu sinh con gái thế gì sẽ sinh con gái. Mà nhiều Phật tử thì nhiều những đôi vợ chồng thì có thể nói thì bác sĩ nói là 100% là vô sinh, đời này không có nhân duyên thì có thể có con được, và đi cầu cũng đi chữa các nơi thì cũng không được, và khi đến với đạo tràng họ thầy hướng dẫn cho họ tụng kinh Địa Tạng ăn chay 21 ngày hoặc 49 ngày, không ăn ngũ tân, hành hẹ tỏi kiệu và hành tây, ăn chay tụng kinh Địa Tạng 21 ngày như vậy. Vợ chồng gì riêng chăn riêng gối, sau đó thì 21 ngày xong một cái thì lên chùa tản viên, lễ Phật, lễ Đức Quan Âm, xin gì mấy can nước ở giếng Quan Âm, xong rồi đem lên trên điện chuẩn đề á, đặt trước cái ban Bồ Tát Quan Âm Tống Tử đó mà gì mà lại mà xin các ngài gia trì cho được tiêu nghiệp chướng và xin cái nước đó về uống gì để có con á, thì 10 đôi thì phải được 7-8 đôi họ được như nguyện. Có trường hợp 10 đôi vợ chồng 10 cưới nhau mười mấy năm không có con, đi làm xét nghiệm, làm ống nghiệm vân vân rồi cũng không đỗ, không động, không được. Nhưng họ về chỉ có tụng kinh Địa Tạng 21 ngày và lên chùa tản viên xin cái nước đó như thầy hướng dẫn thôi, vì họ có con. Ai giải thích được? Thầy cũng không giải thích được là vì sao họ có con. Thầy thực sự là thầy không giải thích được. Và thầy chỉ có một niềm tin là trong kinh Đức Phật đã nói như vậy. Người nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng sẽ gì? Sẽ được tội diệt phúc sinh. Những điều cầu nguyện mà phù hợp với chân lý, với đạo đức, với lối sống gì? Với lối sống tốt đẹp ở thế gian đó, thì đều được như nguyện. Nghe Phật dạy trong kinh như vậy và thầy khuyên họ làm như vậy, khuyên họ phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường một chút nữa, họ nhất tâm họ làm cái điều đó và họ được như nguyện. Có những người nằm ốm liệt giường liệt chiếu mà họ nhất tâm họ xả thí tài vật, bố thí cúng dường và ấn tống kinh điển cùng phóng sinh tu phúc và nhất tâm đọc kinh Địa Tạng để hồi hướng. Người liệt giường liệt chiếu kia chập chững đi lại được. Và bây giờ thì họ hơn một năm nay, bây giờ họ đã gì? Đã bắt đầu đi lại được. Người dưới phố Hoàng Quốc Việt Hà Nội bây giờ đã đi lại được rồi. Mà thậm chí cũng ở Hoàng Quốc Việt thì có cái trường hợp em bé mà 4-5 tháng tuổi ấy, mà thầy cũng giảng mấy lần gì đó, sinh ra bác sĩ Viện Nhi Trung ương thì cả trưởng phó khoa và cả một cái hội khoa học, hội đồng khoa học của khoa tai mũi họng Viện Nhi Trung ương đều nói rằng gì? Cháu bé này câm điếc bẩm sinh và phải gì mất 2.2 tỷ để gì? 2.2 tỷ, 1.2 tỷ, 2.2 tỷ, 1.1 tỷ một gì, một cái tai, một cái con chip nhân tạo phải lấy ở bên mua bên châu Âu mới có, 1 tỷ một cái, 2 cái 2 tỷ và công mổ, công lắp ghép, mời giáo sư nước ngoài về mới làm được, mất 200 triệu nó thành 2.2 tỷ. Gia đình là cán bộ viên chức nhà nước nghỉ hưu cả rồi cho nên không có 2.2 tỷ, nhà vẫn ở nhà tập thể. Sau này mới biết ông nội của cháu chính là một vị đại tá quân đội nghỉ hưu, bây giờ là đang trưởng khu phố ở đó. Và bà cụ ấy cũng là cán bộ nhà nước nhưng nghỉ hưu. Khi nghe người ta nói, nghe trong cái khu, trong xóm đó họ nói, lên chỗ chùa Khai Nguyên gặp thầy Thịnh, thầy có giúp được gì không? Thế bà cụ ấy nhờ người ta đưa lên thì tôi cũng chỉ có hướng dẫn cho bà cụ về tụng kinh Địa Tạng 21 ngày ăn chay tụng kinh Địa Tạng. Bà cụ thì tụng được hết ngày thứ 7 sang ngày thứ 8. Thế tự nhiên ở trong nhà có cái vật nó rơi xoảng một cái, thì cái bà mẹ của cháu đang bế con để lên nghe bà nội tụng kinh Địa Tạng ấy, thì được cái là bà mẹ không tụng kinh, bà mẹ đẻ ra cháu ấy. Cháu bé bị bệnh đã không tụng kinh, nhưng mà nó mới sinh cháu được mấy tháng mà nó không tụng kinh, nó bế cháu. Nhưng mà hôm nào bà nội tụng kinh nó cũng bế hai mẹ con, nó cũng lên gì lên trên ban thờ gia tiên nhà mình, nó ngồi để nghe bà tụng kinh. Tức là ba mẹ con bà cháu cùng lên đó, để người thì tụng, một người tụng còn hai người nghe. Tức là bà nội thì tụng còn mẹ và con thì bế nhau ở thì nghe. Con thì nó điếc, nó mới có mấy tháng mà biết gì đâu. Nhưng mà khi tụng đến sang ngày thứ 8 thì buổi sáng tự nhiên nghe cái vật rơi xoảng ở trong nhà một cái, bà mẹ đang bế con trên tay, thì đứa con thì nó giật mình một cái. Có nghĩa là gì? Chúng ta biết là câm điếc bẩm sinh, cái vật rơi ở trong nhà nó còn nghe gì không? Không nghe gì. Nhưng tự nhiên vật ở trong nhà gì nó rơi xoảng, có thể con chuột hay là con mèo hay nó làm rơi cái đĩa cái chén gì trong nhà nó rơi xoảng một cái. Mẹ tụng bà mẹ đang bế con, mẹ cũng giật mình, mà đứa con gì? Đứa con cũng giật mình. Thế có nghĩa là gì? Nghe. Tự nhiên nó nghe được thì cái tiếng rơi đó nó mới giật mình. Và đến chiều lại về khoe với chồng, và ngày hôm sau đưa hai vợ chồng đưa con đi khám, đem ra bệnh viện. Bác sĩ họ đều ngạc nhiên. Một người khám ngạc nhiên mới có tuần hơn tuần trước thì đem đến đây khám, vừa nói là câm điếc bẩm sinh, phải thì mất 2,2 triệu để cái ghép cái trợ thính vào, sau này mới có thể nó nghe và nó nói được, không đó thì sẽ câm điếc bẩm sinh cả đời. Nhưng nay mới có tuần hơn tuần lễ, tự nhiên ra khám nó được khoảng 70-75-80% là gì? 70-75% là nghe được rồi. Hai ba bác sĩ đầu tiên đó, không tin vào cái sự chẩn đoán của mình đó. Gọi ông phó khoa lên, ông phó khoa khám mà cũng không tin vào cái sự chẩn đoán của mình đó. Gọi cả trưởng khoa lên và cả 5 người, cả một cái hội đồng khoa học của cái khoa tai mũi họng Viện Nhi Trung ương, 5 người đầu ngành đứng lại hội chẩn, khám lại hội chẩn và thấy lạ quá. Mới hơn một tuần trước mình mới khám và bảo là trường hợp này là câm điếc bẩm sinh 100%, tại sao mới có hơn tuần sau nó lại nghe lại được trên 70% rồi, cái thính giác của nó lại nghe được trên 70%. Và hỏi vợ chồng nó bảo gì, cũng chả cho uống thuốc gì cả, chả chữa cái gì cả. Về nghe bà nội bảo là lên chùa Khai Nguyên trên thầy Thịnh thì bảo khuyên về tụng kinh Địa Tạng, và về bà nội tụng kinh Địa Tạng, và thằng chồng nó nói là vợ gì, vợ bế cháu lên tụng kinh như thế, 7 ngày sang ngày thứ 8 tự nhiên nghe cái tiếng rơi trong nhà như thế, và hai mẹ con thì tự nhiên mẹ nó thấy con nó cái tiếng rơi như vậy, thấy con nó giật mình và về nói với em, và hôm nay hai vợ chồng em mang cháu nó ra khám, chả chữa cái gì. Ai giải thích được là việc tụng kinh Địa Tạng nó đem công đức lợi ích như thế nào? Giải thích được không? Chắc chắn không. Tôi cũng bó tay, không thể giải thích được bằng gì? Bằng lời nói, bằng ngôn ngữ được. Chỉ biết gì? Tin vào lời Phật dạy và khuyên mọi người làm theo. Và sau khi thấy đứa cháu của mình á, nghe được 75-80% như thế đấy, bà ấy vui quá, bà ấy lên thì ngay ngày hôm sau bà lại tiếp tục bà lên, bà nhưng lên lần thứ sau, lên lần sau, ngay ngày hôm sau lên tới ngày thứ 9 đó, bà lên bà lại giao giá là gì? Bạch thầy, nhà con đó thì con bảo ăn chay, nhà con bảo tôi già rồi tôi chả ăn chay, còn con đó thì bạch thầy á, con bảo thì thằng con trai nhà con thì nó bảo là mẹ ơi, con đang đi làm, con ăn chay con không sợ không đủ sức để đi làm. Bảo đứa con dâu nó ăn chay, thầy bảo cả nhà con ăn chay, con về nói nhưng mà chả ai ăn. Ông thì như thế, con trai con như thế, còn con dâu thì bảo mẹ ơi, cho con xin lỗi thì vì con mới sinh con thì con phải ăn gì, ăn mặn để con gì, có sữa để cho con nuôi con. Thế bà cụ gì, ăn được 8 ngày, sang ngày thứ 9 thì lên lấy cũng lấy ý kiến nốt là lấy lý do nốt là bạch thầy, con vừa bị tai biến xong đỡ được gì mấy tháng nay. Bây giờ con ăn chay mấy hôm chân tay nó cứ run lẩy bẩy ra, con sợ nó lại tái phát cho nên xin thầy lại cho con ăn mặn trở lại. Và con thay vào đó thì con tụng kinh Địa Tạng không chỉ 21 ngày mà con tụng phát nguyện tụng kinh gì? Một năm. thay vào đó thầy cho con ăn mặn. Tôi bảo thế tùy thôi, Phật cũng có cấm đâu. Thế ăn mặn hay ăn chay là việc của cụ. Cụ mà ăn chay được mà tụng kinh là tốt nhất. Bây giờ cụ bảo là thế, cụ bị tai biến rồi, không thể ăn chay được. Ăn chay là cụ yếu, chân tay nó cứ run run, rồi cụ sợ là ngã. Thì thế cụ ăn thì cụ ăn, nhưng mà thôi cố gắng đừng có giết. Ở trong nhà ra chợ mua đồ làm sẵn ở ngoài chợ thì nó bớt đi cái tội là tự sát, tự sát sinh đó. Có nghĩa mua đồ làm sẵn thì nó Phật nói là Phật tử hoặc là người mới học đạo có thể khai cho ăn thì ăn tam tịnh nhục, tức là mắt không thấy con gì, con vật đã chết, tai không nghe thấy tiếng con vật đã chết, và mình không gọi điện, không báo trước cho người ta giết cho mình. Mình ra chợ gặp cái người ta bán thịt hay bán cá chết sẵn đó thì mình mua về mình làm thì gọi là tam tịnh nhục. Thì người mới học đạo sơ tâm thì cũng có Phật có thể cũng khai cho cái điều đó gọi là tam tịnh nhục, có thể tạm dùng được. Cho nên tôi bảo bà cụ thế, bà cụ về thì dùng xong thì đến bà cụ có tụng kinh khoảng độ gì qua 21 ngày rồi, qua 49 ngày rồi, qua 100 ngày thì thấy cháu nó càng ngày càng đỡ ra, và phát tâm đi lên thì cúng dường được một pho tượng địa tạng nhỏ nhỏ 3 triệu để hồi hướng cho cháu, nhờ nhà chùa hướng cho cháu, và được rồi nhà chùa sẽ hồi hướng cho, cầu nguyện cho cháu nó. Thế dần dần mà cái thì thấy cháu nó gì được 1 tuổi mà cái thì tự nhiên nó là gì, nó nghe tốt, nó nói tốt, nó gọi ông gọi bà gọi bố gọi mẹ gọi như những cái trẻ bình thường khác. Cho nên thấy vui quá, với cả nhà mới lên gì lên quy Tam Bảo cái hồi đầu năm vừa rồi, hồi cuối năm vừa rồi chứ, pháp hội tháng 11 cuối năm 2016 cả nhà lên quy. Và pháp hội đầu năm vừa rồi thì bắt đầu đưa đứa cháu nó lên đây thì đã hơn 1 tuổi, gần 2 tuổi rồi. Lúc đó nó nói rất sõi rồi, mà như đứa trẻ bình thường khác, không có một cái gì là biểu hiện là một đứa trẻ bị câm điếc bẩm sinh trước đây cả. Nó gọi ông gọi bà rất rõ, gọi bố gọi mẹ, và thì bảo nó niệm A Di Đà Phật đi thì nó cũng niệm được từng câu A Di Đà Phật ngắn ngắn rồi. Bảo A Di đi, nó bảo A Di, bảo Đà Phật đi, nó bảo Đà Phật. Có nghĩa là nó nghe, nó hiểu và nói gì, nó làm theo được người khác. Đó tức là gì? Nó đầy đủ trí thông minh như những đứa trẻ bình thường khác rồi. Đấy. Đấy chính là gì? Công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Phật tử này muốn hỏi vì sao lại có cái công đức như thế? Thì tốt nhất là gì? Bắt đầu Phật tử này phát nguyện gì? Bỏ ra gì? 3 năm chuyên đọc tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày thì lấy 1 bộ, sáng chiều tối hoặc là gì, sáng tối cũng được, mà cố gắng đọc cái bộ 3 năm đọc tụng kinh Địa Tạng. Như vậy đọc tụng kinh xong á, Phật tử này thì đều hỏi là gì, lạy Phật vì sao á tụng kinh Địa Tạng lại có công đức là gì mầu nhiệm như thế, xin Phật bảo cho con biết. Tôi tin rằng Phật tử này nhất tâm tụng 3 năm như vậy xong, hoặc là Thích Ca Mâu Ni Phật hoặc là Địa Tạng Vương Bồ Tát thì sẽ hiện lên trước mắt để gì, để bảo Phật tử này á, vì sao mà tụng kinh Địa Tạng lại có công đức này lớn lao như thế, lại có cái nhân duyên đặc biệt như vậy. Đó. Cứ làm đi rồi các Phật tử đây tự có câu trả lời. Một Phật tử nó hỏi bạch thầy, con đọc sách thì thắc mắc vì sao bậc hòa thượng chọn đủ thần thông chỉ thấy trong sách vở. Hiện thời có những trường hợp thật sự không thấy hiện thời có những trường hợp thật sự như vậy hay không ạ? Ở Việt Nam liệu có không? Có Phật tử thắc mắc là tại sao đọc sách chỉ thấy là những các bậc hòa thượng chọn đủ, tức là có đủ các thần thông như ở trong sách vở, như là Tế Công Hòa Thượng chẳng hạn, như Phật Đồ Trừng chẳng hạn, như Việt Nam chúng ta cũng có một vài vị tổ sư ghi ở trong sách Thiền Huyền Tập Anh ấy, chẳng hạn, vân vân. Nhưng tại sao như vậy mà những cái trường hợp như vậy chỉ thấy trong sách vở, còn hiện thật ở đời hiện thật này không thấy có người như vậy? Xin thưa với Phật tử có câu hỏi này như thế này. Cái người thực sự có thần thông, bình thường khi người ta còn trụ thế các ngài không có hay thị hiện ra. Nếu có thể hiện ra thì vì một cái nhân viên đặc biệt nào đó họ mới thể hiện ra. Ví dụ như Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thường Tuyên Hạ Hóa, ngài vừa viên tịch hơn chục năm về trước. Chúng ta thấy gì? Ngài thực sự là một vị hòa thượng có gì? Có đầy đủ năng lực và thần thông. Ngài có cả thiên nhãn thông, có cả tha tâm thông, có cả gì, cả thần túc thông vân vân. Nhưng Ngài có thể có biểu diễn cho một người xem không? Không. Trong những cái bài giảng đặc biệt nào đó, vì Ngài sang bên Mỹ, người Mỹ thì họ rất thích thực tế. Họ theo gì? Họ theo cái chủ trương là khoa học và duy vật biện chứng. Cho nên cái gì phải chứng minh được thì họ mới tin. Vì vậy chúng ta thấy là có những bài pháp thoại Hòa Thượng, Cố Hòa Thượng Tiên Hóa Thượng Nhân đó, Ngài giảng cái gì? Ngài cũng nói về thần thông rất nhiều. Và thậm chí thì Ngài cũng vận dụng cả thần thông để giáo hóa gì? Người Mỹ và giáo hóa những người gốc Hoa sang sinh sống ở Mỹ nhiều năm ở bên đó. Thì họ mới tin. Hòa Thượng thậm chí phải gì? Có một lần Hòa Thượng thì mắng cái ông tiểu người Mỹ của thầy. Ông tiểu mới thọ giới sa di nhưng gì? Cái dục vọng tràn trề, cho nên ông tiểu một tối hôm đó giờ không kiềm nén được tâm dục vọng của mình, cho nên nhảy tường chùa đi ra gì? Đi ra ngoài, đi chơi với gái. Lúc đi về gần tảng tảng sáng á, đi ông đi chơi gần thâu đêm, gần tảng sáng về ông lại thì ông lại trèo cái bức tường và ông vào phòng ngủ như bình thường. Sáng hôm sau lên giảng Hòa Thượng gì? Gọi ông ấy ra và gì? Mắng trước đại chúng. Tối hôm qua ông đi đâu? Ông Sa Di đó, người Mỹ đó bảo là đệ tử người Mỹ đó bảo bạch sư phụ là gì? Tối hôm qua con ngủ. Từ lúc gì? Lúc đại chúng đi ngủ, con đi ngủ. Hòa Thượng bảo rằng á, ông đi ngủ tại sao gì? Ta đi xuống kiểm tra mà không thấy ông đâu. Thế thực tế Hòa Thượng có đi kiểm tra đâu, Hòa Thượng ngồi thiền cả đêm đấy chứ. Vì chúng ta biết là Cố Hòa Thượng Thường Tuyên là Hóa Thượng Nhân gì? Ngài ngủ không bao giờ đặt lưng xuống chiếu. Tức là Ngài thường thì ngồi mà ngủ, tức là ngủ ngồi đó. Ngài có ngồi thì gì? Ngài ngủ thì ngủ ngồi. Kiếm được một Hòa Thượng như thế bây giờ không có đâu các quý vị. Đạo hạnh của Ngài tuyệt vời như vậy. Cho nên á, Ngài thiền định, trong thiền định Ngài nhìn thấy cái ông đệ tử Sa Di của mình là người Mỹ gốc Mỹ đó thì trèo tường như thế nào, đi ra ngoài đi chơi ra sao, vân vân và vân vân. Nhưng nói thì gì? Nó vẫn cãi, nó bảo con ngủ trong phòng mà, con ngủ giường của con mà. Thì Hòa Thượng mới bảo rằng á, con nói con ngủ đúng không, chú bảo chú ngủ đúng không, vậy ai là cái người gì bắc thang trèo ra khỏi tường chùa lúc mấy giờ đêm? Nói như vậy gì, nó đã chột dạ rồi. Rồi Hòa Thượng lại nói tiếp là gì, ai là người gì trèo lên xe buýt và trêu ghẹo mấy cô gái ở trên xe buýt, và ai là người nói những lời như thế. Cậu ta bắt đầu gì, mắt mũi bắt đầu là xanh xám ra rồi. Rồi Hòa Thượng lại còn nói tiếp, ai là người đấy gì đã làm những cái chuyện bậy bạ sau khi gì với cái cô gái, sau khi gì cái cô gái kiểu cái cô gái bán hoa ở bên Mỹ thì cái chuyện đó là cái chuyện như bên mình gọi là gì? Gọi là gái làng chơi đó. Đó, cái ông bác, ông sư bác Sa Di đó trốn thầy đi làm cái việc đó. Nhưng Hòa Thượng nói là nói cái gì, gặp nhau ở đâu như thế nào, rồi chào nhau còn gì, còn hẹn nhau gì mấy ngày sau ở đâu. Hắn ta lúc đó gì mới quỳ sụp xuống lại sư phụ của mình rồi. Cụ ở trong nhà mà cụ biết hết rồi gì? Mình đi thâu đêm làm cái gì, nghĩ cái gì, nói cái gì, hẹn cái gì với cô gái đó, khi mà làm chuyện bậy bạ xong rồi á, Hòa Thượng đều biết hết, sư phụ mình đều biết hết. Cho nên đó là gì? Mới biết sư phụ mình thực sự là người gì, thực sự có đầy đủ thần thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, và thậm chí là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Sư phụ mình đều chứng biết được hết. Nghe thấy mình nói cái gì, nhìn thấy mình đi xe buýt với ai, thấy mình làm cái gì với cô gái kia cơ mà, tức là có thiên nhãn. Nghe thấy mình nói cái gì, tức là có thiên nhĩ. Còn hẹn với cô gái là như thế nào chứ gì? Có tha tâm thông, biết được tâm niệm của mình như thế nào. Cho nên hắn ta mới gì sụp lại xuống để sám hối sư phụ của mình. Đó, cho nên ở đây không phải là chỉ có ở trong sách vở ngày xưa đâu. Nếu Phật tử này thì mà sống khá khá về trước thì sẽ biết. Còn bây giờ chắc chắn là gì, cố trưởng đương kim Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không là viện chủ Tịnh Tông của thế giới, Ngài cũng sẽ là người chứng đắc được ít nhất là 5-6 thứ thần thông, ít nhất là 5 thứ thần thông viên mãn. Và một thứ thần thông này đó là lậu tận thông, Ngài cũng đã chứng, nhưng mà chứng được đến mức độ nào thì chúng tôi không biết. Vì chúng tôi nghe bài giảng của Ngài chúng tôi biết Ngài đã chứng được thần thông. Nhưng mà Ngài có thị hiện không? Không, Ngài không thị hiện. Phật tử này muốn nhìn thấy Ngài thị hiện thần thông ấy, thì nên đi sang Hồng Kông để làm sao mà lễ mà thỉnh Ngài, làm sao để Ngài biểu diễn thần thông cho vị này xem. Còn hỏi tôi cái điều này thì tôi biết hỏi ai. Vì trong Phật Pháp chân chính, cả Phật và Tổ đều không cho biểu diễn thần thông, trừ trường hợp đặc biệt. Trừ trường hợp đặc biệt. Hoặc là gì, nếu người xưa có chứng thần thông và biểu diễn thần thông như Tế Công Hòa Thượng á, thì Ngài phải giả gì? Giả là một vị sư điên điên khùng khùng á, để đi dùng thần thông để độ chúng sinh. Chứ Ngài có là một vị hòa thượng đạo cao đức trọng, giới đức đầy đủ ở trong một ngôi chùa để đi độ chúng sinh, để độ chúng sinh, thần thông để độ chúng sinh không? Không có. Mà Ngài phải giả điên giả khùng lang thang ngoài đầu đường xó chợ, thậm chí gì ăn thịt uống rượu vân vân á, để gì như một vị sư điên á, để độ chúng sinh ở ngoài. Nhưng mà đặc biệt á, từ xưa nay có một ngày tế công thì đâu có chuyện hai ngày tế công đâu các quý vị. Phật Bồ Tát Thánh Tăng các ngài gì tùy duyên tùy nguyện để hóa độ chúng sinh. Các ngài á, mình gọi nôm na là gì, là ngài biểu diễn, ngài đóng một cái vai như vậy để biểu diễn cho chúng ta xem. Người đã giải thoát giác ngộ rồi thì tự do tự tại trong tam giới và tự do tự tại phổ độ chúng sinh bằng nhiều cách. Nên chúng ta thì làm phàm phu đâu có thể mà hiểu được lời của các ngài. Cho nên Phật tử hỏi ở Việt Nam hiện có hay không? Có thể có. Mà gần như chắc chắn là có. Việt Nam chúng ta có rất nhiều những bậc chân tu mà. Nhưng quan trọng nhất các ngài có thể hiện cho chúng ta xem hay không? Mà chắc chắn bậc chân tu không bao giờ họ thể hiện cho chúng ta xem. Chắc chắn không. Kể cả gì tôi nếu có thần thông tôi sẽ không bao giờ thể hiện cho gì cho Phật tử xem. Chắc chắn điều đó là điều gì? Chắc chắn là nếu mà tôi mà thể hiện gì thần thông thì chắc chắn tôi phải gì? Tôi phải nhập niết bàn ngay, tức là tôi phải nói nôm na thì như thế gian là phải chết ngay. Ở lại sống thêm một ngày nào để thọ nhận sự cúng dường của tín đồ Phật tử, tức là gì? Đồng với con cháu của ma vương, của thiên ma rồi. Cho nên cái điều đó Phật tử này hỏi là ở Việt Nam liệu có ai có đầy đủ thần thông như vậy hay không? Thì tôi không dám trả lời vị có hay không. Mà tôi nghĩ rằng gì, Phật tử này cũng không nên đi hỏi những câu hỏi như thế làm gì, nó vô ích. Cũng không nên gì để thời gian để đi tìm hiểu cái đó là gì. Mà hãy để thời gian là gì? Để hỏi là tại sao mình khởi phiền não? Tại sao mình khởi tham sân si suốt ngày? Tại sao mình khởi phiền não suốt ngày? Và hãy đi thì phải đi gì? Người đã làm một Phật tử phải đi tìm cách để làm sao để cho diệt cái phiền não, diệt tham sân si ở trong tâm mình. Nếu mình là một người Phật tử chưa tốt thì mình phải tìm cách học và cách tu làm sao để cho mình trở thành một người Phật tử tốt. Nếu là mình gì muốn biết được ấy, người xưa chứng được đầy đủ các pháp thần thông như thế nào, thì tốt nhất bây giờ mình hãy hướng tâm vào trong và mình tu. Nhất tâm mình tu, một ngày nào đó chúng ta thì có đầy đủ các pháp thần thông như người xưa, chúng ta mới biết là người xưa làm được và người nay chúng ta cũng có thể làm được. Và lúc đó Phật tử không phải đi hỏi ai nữa. Đó. Điều đó mới là điều quan trọng nhất. Một câu hỏi nữa. A Di Đà Phật, con kính chào thầy. Con là một Phật tử tu pháp môn Tịnh Độ, đã lập gia đình và có hai bé gái. Bé lớn 6 tuổi, bé nhỏ 4 tuổi, và con đã ở nhà dạy cho hai bé học. Bé lớn đã biết đọc kinh Địa Tạng và Vô Lượng Thọ và cũng biết viết ạ. Còn bé nhỏ thì cũng biết đọc như vẫn đang học đánh vần, nhưng vẫn đang học đánh vần. Con quyết định không cho hai bé đi học ở nhà. Con dạy học và niệm Phật vãng sinh Tây, học niệm vãng học ở nhà học và niệm Phật vãng sinh. Vậy con làm như vậy có đúng không ạ? Tại con sợ cho con biết đi học cô giáo dạy không đúng với Phật pháp ạ. Con xin thầy cho con một lời khuyên. Con cảm ơn thầy, con chào thầy A Di Đà Phật. Trừ khi Phật tử này muốn gì? Muốn cả gia đình mình trở thành gia đình của giống như cư sĩ Bàng Long Uẩn, cả vợ, cả chồng, cả con trai, cả con gái, con trai lớn không lấy vợ, con gái lớn không gả chồng, cả nhà đều tu Phật và đều gì? Đều tự do tự tại giải thoát một cách gì? Một cách là ở thế gian không thể tưởng tượng được. Các vị muốn biết thì nên đọc cái câu chuyện của cư sĩ Bảng Long Uẩn bên, câu chuyện của gia đình cư sĩ Bảng Long Uẩn bên Trung Quốc, của Phật giáo Trung Hoa, chúng ta sẽ thấy được. Bằng không, ở đây thầy nghĩ rằng Phật tử này gì vẫn phải nên cho con đến trường để học, cho nó va chạm xã hội. Chúng ta biết là các vị gì Đạt Lai Lạt Ma, các vị đại là Lai Lạt Ma và các vị đại pháp vương của Tây Tạng được gọi là gì, hóa thân của Bồ Tát tái lai tái thế. Nhưng khi gì, khi còn là một đứa trẻ vẫn cho đến trường đi học bình thường cơ mà. Nhưng có một điều, ngoài cái học ở trường ra, về các vị gì, các vị sư phụ kèm cặp thêm về giáo lý của Đức Phật. Tương tự như vậy, Phật tử vẫn phải cho con đến trường học, nó phải va chạm xã hội, nó phải được sống chung với các bạn, với đồng trang lứa của nó, để nó phát triển theo cách tự nhiên của gì, của xã hội. Nhưng có điều gì, chúng ta muốn hướng cho các con của mình học Phật thì về gì, mình học dạy thêm cho nó gì, về một chút về kiến thức Phật pháp vừa phải theo trình độ của các con nó. Nó mới có 4 tuổi bắt nó đọc đánh vần để học kinh Địa Tạng, học kinh Vô Lượng Thọ. 6 tuổi nó bắt thì bắt nó tụng kinh Địa Tạng và tụng kinh Vô Lượng Thọ, mà không cho nó đi học á, không được. Đây là một cái cách gì học Phật sai lầm đó. Phải cho gì, nó 6 tuổi phải cho nó đi đến trường, nó học gì, học lớp 1 rồi đúng không? 6 tuổi học lớp 1 rồi, đây là giữ nó ở nhà để dạy học kinh Địa Tạng và niệm Phật vãng sinh, như vậy là không được. Quan điểm của thầy gì? Chắc chắn không thì không đồng ý với cách dạy con như thế. Mà nếu có Phật Thích Ca ở tại thế, Phật Thích Ca cũng nghĩ cũng không đồng ý quan điểm Phật tử này dạy con như vậy. Cho dù có Địa Tạng Bồ Tát thì và A Di Đà Phật đó có hóa thân ra thì cũng chắc chắn cũng gì cũng không có đồng ý phương pháp dạy con với Phật tử của Phật tử như vậy. Dạy con như vậy rất nguy hiểm, khiến cho xã hội, khiến cho gia đình, khiến cho bạn bè của mình gì nghĩ rằng Phật pháp là một tôn giáo gì, một tôn giáo dị đoan, một tôn giáo cực đoan. Bắt con đến gì đến tuổi đi học, trưởng thành đi học mà không cho đi học, ở nhà mẹ dạy đọc kinh để cầu vãng sinh. Học Phật như thế là nguy hiểm. Cho nên ngay sau khi nghe thấy bài pháp của thầy này, ngay ngày mai hoặc trong tuần này, Phật tử này phải gì, phải đi đăng ký cho con mình đi học ngay. Và có đi chăng nữa, Phật tử này hướng cho con mình dạy thêm những gì, những kiến thức của Đức Phật dần dần, dần dần. Trước tiên là phải dạy cho nó học về đạo đức, về nhân lễ nghĩa chí tín ở thế gian đã, để cho nó biết đã, về cách làm người đó. Hãy xem gì, xem phương pháp dạy gì, dạy con mà ở trong Tịnh Tông Học Hội Hồng Kông mà Hòa Thượng đã dạy và các Phật tử đã đem áp dụng đó. Tất nhiên thì cách dạy của họ là đến cái chỗ rốt ráo, dạy một đứa trẻ mới có 5-6 tuổi biết làm tất cả công việc gia đình. Nhưng đây thì thầy cũng không mong là các vị phải dạy con theo áp dụng một cách là y như thế. Nhưng chúng ta cũng phải nương vào đó để dạy về gì? Dạy về Đệ Tử Quy, dạy về đạo đức đó. Để cho gì? Cho các con đó. Chứ đừng vội dạy Phật Pháp, dạy kinh Vô Lượng Thọ và kinh Địa Tạng như vậy. Đấy, nhớ ngay ngày mai và trong tuần này phải đi gì, đi đăng ký học cho con nó ngay. Nếu mà là Phật tử biết nghe lời thầy và sau này không bị hối hận và không bị xã hội, không bị họ hàng, không bị bạn bè nó hiểu lầm về Phật pháp, khiến cho họ bị gì phỉ báng hoặc là họ hiểu lầm Phật pháp và nghĩ Phật pháp là cực đoan, là dị đoan, là vân vân thế này thế khác, hỏi là vậy Phật tử của ai và Phật tử chủ Khai Nguyên mà tu như thế nữa thì gì, chết đấy. Thầy không bao giờ dạy Phật tử như vậy. Cho nên á, ngay ngày mai nếu là Phật tử mà nghe lời thầy, tôn trọng kính thầy, học pháp theo thầy thì ngay ngày mai hoặc trong tuần này đi đăng ký học cho con ngay. Kể cả đứa bé 4 tuổi này cũng nên gì, nên cho con đi nhà trẻ. Cho con đi nhà trẻ. Để cho con này được học, được vui với các bạn, được trưởng thành gì theo cái quy luật tự nhiên của một đứa trẻ. Và điều quan trọng chúng ta thì bồi dưỡng thêm những cái kiến thức về đạo đức, về Phật giáo cho các con nó thêm sau, dần dần sau. Còn một Phật tử nó đưa câu hỏi, con bạch thầy, chỉ tụng kinh không hiểu ý nghĩa trong ấy thì có lợi ích hay không? Có. Nhất tâm tụng kinh không hiểu ý nghĩa vẫn có lợi ích. Lợi ích là sao? Đó là khi chúng ta ngồi tụng kinh, tâm chúng ta thì không nghĩ tới việc ác, thân chúng ta không làm việc ác, và miệng chúng ta cũng không nói lời ác. Đó gì? Cũng là khiến cho gì? Một cách làm cho tâm gì an định, giống như người gì? Người điều con khỉ và điều con ngựa khi mới thì khi bắt ta ở rừng, ở hoang mạc về vậy, thì cũng có lợi ích đấy. Nhưng mà nếu mà hiểu được ý kinh mà đem thực hành cuộc sống ấy, thì công đức gì sẽ tăng lên gấp bội phần. À, thì còn tụng kinh mà không hiểu ý kinh mà cứ đọc tụng hoài á thì cũng được, cũng có công đức, cũng có lợi ích đấy. Giống như mình trì chú vậy, có hiểu câu thần chú đâu nhưng mà tại sao vẫn tiêu được nghiệp và vẫn có lợi ích, vẫn tốt. Cho nên á, thì thầy trả lời là câu hỏi này gì, tụng kinh không hiểu được nghĩa kinh nhưng nhất tâm tụng, đọc tụng hàng ngày ấy, luôn luôn á, thì vẫn có lợi ích, có công đức. Một câu hỏi cuối cùng, bạch thầy trong thời khóa con có người bạn cứ tụng kinh xong đến phần niệm Phật là bỏ dở về, như vậy có tội hay không? Bạch thầy khai thị cho con. À, tội thì có thể là không, vì nhưng mà vì cái nhân duyên nào đó đặc biệt nào đó có thể, vì cái Phật tử này do cái nghiệp trước, do đời trước kiếp trước có thể phỉ báng người niệm Phật hoặc phỉ báng người cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên bây giờ cứ tụng kinh đến đoàn niệm Phật là tự nhiên nó thấy chán, hoặc tự nhiên có một cái gì đó thì nó thôi thúc, hoặc là việc gia đình ngày nào như ngày nào tự nhiên là đứng dậy bỏ về và không niệm Phật. Đó là gì? Do cái chắc là do nhân đời trước phỉ báng người niệm Phật và không tin vào pháp môn niệm Phật, chê bai bài xích một cách nặng nề, cho nên đến đời này thì nhân duyên cứ đến đó là gì, không nghe được. Nay Phật tử này muốn giúp cho Phật tử ấy thì phải gì, phải khuyên vị đó phải nhất tâm sám hối cái tội lỗi báng pháp và báng Phật, báng pháp môn niệm Phật của mình ở vô thủy kiếp trước cho đến đời này, và nhất tâm sám hối như vậy trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, tượng Phật A Di Đà khoảng độ một tuần cho đến ba tuần thì tự nhiên là sẽ thấy thích niệm Phật và sẽ ở lại niệm Phật được thôi. Cứ làm đi, sự nhiệm màu thế gì sẽ ở trong gì, trong cái sự thực hành của vị đó. Và hôm nay thì thời gian đã hết, chúng ta xin được nghỉ ở đây. Chúc các quý vị Phật tử và đạo tràng chúng ta có một giấc ngủ an lạc. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.